Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thường thường mình ở trong cái cảnh giới này thì mình không biết cảnh giới khác. Thì cái người hay á, là có thể mà làm Bồ Tát hạnh được á, là phải biết quán chuyển cảnh giới. Chẳng hạn như mình ở trong cái cảnh giới mà chẳng hạn như cái người thánh giả đó, mà mình xuống mình độ sanh á, là phải đặt mình vào cái cảnh giới của người thường. Thành mình có mới có thể là mình hiểu được cái tất cả cảnh của người thường như thế nào. Rồi từ đó mình mới có thể mình uyển chuyển dùng những cái pháp phương tiện hợp lý để độ như người thường. Cũng như bữa nay mình ở trong cảnh giới của loài người mà chưa đắc thánh quả, mà mình muốn nghe mà muốn hiểu được cái cảnh giới của chư Phật á, thì đương nhiên là mình phải đặt mình vào cái tâm trạng, tức là phải chấp nhận một số định đề, định luật, tức là cái cảnh giới của chư Phật, để mình hiểu được, mình nghe là tạm cũng như là chấp nhận cái những cái gì người ta nói ra nếu mình chưa hiểu. Cũng như bây giờ chẳng hạn như mình chưa phải là bác sĩ thì mình phải là chấp nhận rằng là cái lời của cái ông bác sĩ học trên mình mà ông khám bệnh cho mình là trúng, thì mình mới có thể dùng được, mình sẽ ứng dụng được. Thành ra bữa nay giờ quý vị có đi đến nghe mà có hiểu hay không hiểu thì đương nhiên mình biết đó là cái đó là cái vượt ngoài cái sự thấy biết của mình. Thì tín ngưỡng nó nghĩa là phát sinh từ cái niềm tin, đó là mình tin rằng cái chuyện đó là một cái chuyện có thật, hay mình lấy cái đó là mục đích của mình. Thì khi mà cái cảnh giới mình nó mở từ từ thì mình sẽ hiểu cái đó. Còn nếu trong cái đó đó mà mình đặt vấn đề là mình không tin, mình không nghi, thì đương nhiên là đó là không phải mục đích đeo đuổi của mình nữa, thì mình sẽ đeo đuổi một cái mục đích khác. Do đó là cái con đường đến của mình nó sẽ không thể đạt được cái tiêu chuẩn đó. Mình thử ra là làm cái gì mà muốn sống trong một cái cuộc đời hạnh phúc hay không hạnh phúc, thì có nghĩa rằng là mình phải quan niệm rằng là cảnh giới này nó có thể mâu thuẫn những cảnh giới khác để mình hòa hợp với nhau. Tức là con người ta đó mà muốn sống nó một cách nó an vui thỏa mãn và hạnh phúc đó, là người ta phải giác ngộ rằng là mình nằm trong cái phạm vi nào, nằm trong đối tượng nào, hay và người khác đang nằm trong phạm vi nào, trong đối tượng nào. Mà nếu mà mình hay đó ha, là mình làm sao mình lấy cảnh giới mình hòa vào người ta, chứ không phải mình có người ta thường thường con người ta không biết giờ bao không bao giờ chấp nhận cảnh giới của người khác. Bởi vì nhiều khi nhiều bậc tu rất là cao, chẳng hạn như vị Thiền Tông ha, mà vẫn chống đối với những luật tông hay là chống đối với Tịnh Độ Tông ha, mà những người tu cao rất là tu cao về Tịnh Độ Tông lại chống đối với Thiền Tông, chống đối với luật tông, chống đối với mật tông. Cái chuyện đó là cái chuyện không biết rằng là hồi nào tới giờ Phật nói là nào giờ pháp ta bản thể chỉ có một vị thôi, tức là một cảnh giới thôi. Cảnh giới đó là cảnh giới giải thoát hết tất cả các ràng buộc, mà chính ngay mình bị ràng buộc ngay pháp môn của mình nên mình nhìn cái pháp môn khác không được. Thành thử đó là cái vấn đề mình học ở đây á, thì đương nhiên là cảnh giới chư Phật là vượt ngoài cái biết của mình rồi, nhưng mình tạm thời mình có thể tìm được cái gì để mà vận dụng nhờ cái mình chấp nhận mình bao hàm tất cả cảnh giới mà mình học rất là nhiều pháp môn. Ngày bây giờ mình dứt khoát là mình chỉ có Tịnh Độ Tông không, mà tất cả những cái pháp môn khác giảng mà không đi nghe, thì tự nhiên mình rào cản của mình là cái gì? Cái hàng hẹp để mà kèm kẹp cái tri kiến mình chỉ trong cái phạm vi đó. Rồi rốt cuộc á là những cái gì mà nó mở ra ngoài phạm vi đó là đương nhiên mình không thể nào mình thấy nhập được, mình không thể nào mình hiểu được, hay không thể nào mình kinh nghiệm được. Hay mà khi nào mà mình không đã kinh nghiệm được á thì không bao giờ mình có cách mình hòa hợp vào cảnh giới được. Hồi xưa đó là có nhiều khi nhiều cái Phật tử hỏi tôi rằng làm sao cuộc đời con có hạnh phúc. Tôi nói là muốn cho cuộc đời có hạnh phúc á thì phải mở cái tâm mình khoan dung với tất cả mọi người, tức mở rộng cảnh giới ra. Bởi chính mình hạn hẹp mình nên mình cảm thấy người ta có xung đột mình hoài à, đâu có gì đâu. Còn nếu mình tâm không nữa thì dầu to cho người ta có la mắng chửi rủa gì nó như hư không mà không mất tôi vậy chứ. Thực sự ra mình học á, mình là chừng nào mình đạt được thì chưa biết, nhưng mà Phật nói là ngay mà khi mà mình khởi có mục đích giác ngộ rồi là mình đã cái giác ngộ đã thành tựu ngay tự mình rồi. không? Nhưng mà mình bị cái rào cản cảnh giới nó cản lại nên mình không biết mình giác ngộ. Mà mình càng chấp pháp chừng nào, mình càng chấp những cái đi kiến của mình chừng nào thì rào cản nó càng nặng chừng đó. Nó hồi xưa ví dụ như mình học Bồ Tát hạnh thì luôn luôn quý thầy luôn luôn là dạy mình phải đổi những cảnh giới mà làm Bồ Tát hạnh được. Nha, đổi cảnh giới cái này là sao? Phải chuyển tất cả các nghịch cảnh của mình thành thuận cảnh. Cái người mà biết chuyển nghịch cảnh mà thành thuận cảnh tức là người phải biết nhiều cảnh giới để chuyển. Hồi nào gì học, Phật pháp là không bao giờ người ta dạy cho mình phải đối xử những nghịch cảnh sao. Ta chỉ ngại y chang y chết cứng trong kinh điển á, một cái hệ thống phái nào thì nó dạy cho người gì một cách chuyển đổi cảnh giới chết cứng trong kinh điển của hệ phái đó. Mà không bao giờ nó họ đặt mình vào cái trường hợp là mình chưa đạt được cái lối chuyển đó, mà mình nằm trong thế gian pháp đó là phải lấy tất cả những cái gì trong đời sống của mình và mình dùng ngay cái đời sống của mình mà mình chuyển đổi cái lối nhìn để mình không bị ảnh hưởng bởi cái đó nữa. Nó cũng như là đa số là bị tham, bị sân, bị si, bởi vì bị cái đó tấn công vô, chuyển cảnh giới cũng lấy cái tham sân si mà chuyển. Mà cái danh từ bên của quý thầy mà dạy Bồ Đề Tâm nó nói là chuyển tất cả cảnh ra hóa thuận cảnh. Tất cả thuận cảnh nó nghĩa là gì? Tất cả cảnh nào nó đều thành ra một cái yếu tố để kích thích lòng mình tu tập thuận cảnh của đạo á, chứ không phải thuận cảnh theo đời. Để mà cái thuận cảnh cho đạo để mình cố gắng mình tu tập. Chẳng hạn như giờ mình bệnh thì mình chuyển là cái bệnh này là cái một cái để cho mình trả nghiệp đi nhẹ nhàng để mình tiến lên, thành ra trong bệnh không thấy chướng ngại. Nghĩa là mình bằng đủ cái trong khả năng của mình mà mình chuyển, chứ không phải mình chuyển về cái cao siêu. Mình chuyển bệnh mình chứ đánh không nó khó. Đánh không thì đương nhiên là cũng được, mới muốn gì muốn chuyển như cái gì thấy không? Cũng được. Hay là bệnh mình nói rằng là con chuyển qua Bồ Đề Tâm, từ hồi nào lúc mà con mới phát Bồ Đề Tâm là con đã chấp nhận rằng con thọ nhận tất cả bệnh hoạn của chúng sanh và người để cho chúng sanh được an lạc. Nay con bệnh cái Bồ Đề Tâm con, cái đó là cái nguyện của con, thành ra con cảm thấy bình thường. Nếu mình đang phát Bồ Đề Tâm thì mình chuyển ánh giới qua Bồ Đề Tâm, quý vị chuyển sao chuyển, thành ra cái bệnh lúc đó nó trở thành một cái gì mà nó đúng với ao ước của mình, thì mình không có gì mà đau khổ bởi nó, tại vì nó là cái nguyện vọng của mình. Thành ra tùy theo cái lối sống của mình, từ theo cái lối sống của mình, từ lối tu của mình, lối hành của mình, hãy chuyển hết tất cả những cảnh giới. Bởi vì một pháp hồi nào tới giờ nó có vô lượng vô biên cảnh giới, chưa bao giờ nó có một cảnh giới cả. Chính mình vì cái tri kiến của mình, cái hạn hẹp của mình ha, mà mình không biết cách mình vận dụng nó. Khi toàn bộ giáo lý của Hoa Nghiêm Kinh nó nói, để nó nói mình, nó nhắc nhở mình lại cái đó. À, mà khi nào trong cái tâm của mình á, mà nó buông ra, nó hàm chứa hết các cảnh giới, thì lúc đó là gọi là tâm giải thoát, không còn một cảnh giới nào nữa. Tại vì nó có tất cả cảnh giới rồi, không cảnh giới nào có thể cột chặt mình nữa. Hai bài học sáng là mình học là nói cái khó nhất của bên cái kinh Hoa Nghiêm, mà cái mà không có thể tưởng tượng được hay mà không có thể chấp nhận được trong những lý luận thông thường, dù quý thầy muốn dùng cách gì cũng không có diễn tả được, là cái lý tương tức. Tức là cái này là cái kia, cái này là cái kia, đàn ông là đàn bà, con chó là mình. Cái lý đó là cái lý mà không ai chấp nhận được hết trơn á. Thì cái lý đó thường thường á, là thành ra là chư tổ không có giải, không thì không có tìm lý luận nào để giải thích cái đó cho mình. Mà chư tổ chỉ dùng cái một cái mà chư tổ nói với mình thôi, là cái đó là cái lối vận hành mình, không dùng một cái lý luận nào có thể giải thích cái đó được. Tại vì cái lối vận hành của cái tâm trí mình phải có biểu tượng, mà cái đó nó là cái không biểu tượng. Cái này tức cái kia là không còn biểu tượng nào mà nó tồn tại được hết trơn á. Do đó lý do tại sao cái đó là một cái chân lý thực sự mà chư tổ không diễn tả. Mà không diễn tả rồi đó, nhưng mà có nghĩa rằng đây là một hiện chứng, tức là người ta đã thấy hiện chứng, tức là bằng cái sự tu tập đến mức độ đó tự nhiên người ta thấy đúng như vậy. Trong cái hiện chứng đó thành ra là không cần phải giải thích. Mà bắt đầu nếu mà có giải thích đi nữa thì chỉ đưa ra những thí dụ để cho mình thấy rằng cái hiện chứng này là một cái gì có thật. Chẳng hạn như quý vị đi dự lễ Đức La Lạt Ma, dự xong người ta cho quý vị một sợi dây, quý vị đeo mới cảm thấy rằng có sự bảo vệ, có sự an lạc, trừ tà trừ ma cũng được. Thì sợi dây nó là cái gì? Nó là cái gì mà nó có năng lực đó? Mà tại sao sợi dây khác không có năng lực đó? Tức là sợi dây là cái bổn tôn mà Đức Đạt Ma đang làm cái lễ cho quý vị. Tức là sợi dây, tức là Đức vô như bữa đó là ngày Đức La Lạt Ma làm lễ Quan Thế Âm. Thì đương nhiên bao nhiêu cái lực của Quan Thế Âm thì ngài trụ trong sợi dây, tức là sợi dây đồng nhất với Quan Thế Âm. Khi cho cái sợi dây không phải cho cái sợi dây, mà cho toàn bộ công đức bảo vệ của Đức Quan Thế Âm làm đóng. Tức là cái này tức là Quan Thế Âm. Thí dụ gì thôi, tôi cho những cái thí dụ như là đại khái cho mình biết, tức là cái này tức là cái kia mà tại mình không thấy. Tại sao ma quỷ nó lợi mà nó sợ? Không phải nó sợ sợi dây, nó nhìn thấy đức cái công đức và hào quang Phật âm trong đó nó phát ra mà nó không dám tới. Nhưng mà tại sao mà Đức Quang ngày Đạt Lama làm linh là tôi cũng biết nguyên tắc tôi làm linh. Tại sao vậy? Tôi vừa nói với vậy là nguyên tắc là cái này tức là cái kia, khi mà hiểu thì đương nhiên tức là thiệt, chưa hề bao giờ cái đó sai. Tức là hằng nào tới giờ Quang Thế Âm nằm tất trong tất cả các pháp, không phải trong sợi dây mà trong tất cả các pháp. Mà tại sao mà mình làm được không? Tại vì tôi đây mới vậy, tôi học mà không bây giờ có gì thắc mắc tại sao vấn đề đó, tại sao cho nó. Tôi nói hãy mở cái sự giác ngộ mình ra. Giác ngộ tức là phải đặt câu hỏi trong đời sống của mình, rồi nếu mình tìm cách giải quyết không được thì mình tìm qua những lời dạy của những người bậc giác ngộ đã nói vấn đề đó, để từ từ để mình thông suốt vấn đề đó. Thành ra giác ngộ là gì? Giác ngộ là phải có sự tư duy, có sự cầm mắt trong lối tu của mình, chứ mà giác ngộ là đọc sách nào mà tin chết sách đó là cả đời không bao giờ giác ngộ. Là lý do tại sao? Là mình lấy cái hiểu của người khác làm cái hiểu của mình. Chỉ khi nào mình suy ngẫm một vấn đề mà suy ngẫm hoài mà không ra đó, thì người khác sẽ nói một cái điều nào của Đức Phật nói, điều nào mà đó họ đã có được, thì tự động cái tâm mình cảm thấy cái điều đó nó giải quyết được bài toán của mình, thì đúng đó nó thành giác ngộ. Tại vì mình đã tìm cách để giải quyết được cái của mình bị thắc mắc. Bây giờ tôi hỏi một cái câu toán đó, trả lời đi. Trời ơi, vậy là vì vị đã làm là công đức của vị lưu lượng mà vừa phát tâm long đã thành Phật rồi. Thì ổng cũng giống mình nãy tôi nói cái câu phải không? Khi mà nó vừa phát tâm ra đó là đã thành Phật rồi. Nãy nó sáng đọc á. Trời ơi, tao đó biết vừa phát tâm không? Vị đã vừa phát tâm mà. Tức là ma tu lâu tu kiểu tôi không biết, nhưng mà vừa phát tâm là bằng ngày rồi, nhưng mà vì hàng rào che thành nó cái phát tâm nó không có lộ ra được thôi. Cũng như Đức A tôi nói là sáng tôi nói như Đức A Di Đà đó là chiếu xuyên xấu hết tất cả chúng sanh, địa ngục cũng có, ngạ quỷ súc sanh cũng có. Và người nào mà nếu mà đang nhận được cái hậu án là tham sân si đã tự tiêu diệt rồi, trong có tu pháp nào mà cần tiêu diệt hết trong các lời nguyện của Đức A Di Đà, và sẽ chứng được vô sanh pháp nhẫn. Ngài nói thẳng luôn, mà không lẽ Đức A Di Đà nó sai, nó có một cái lỗi là tại sao mà nhận được? Mình phải tìm thiếu công đức. Quý vị cứ sợ thiếu công đức à? Nhiều đời đều kết là tác hành, là tao nói là hay nhất là nó biết Phật pháp, đã nghe Phật pháp chịu đến, nghe Phật pháp chịu đến hào pháp là công đức vô lượng rồi. Còn bao nhiêu người khác ta không nghe nữa kìa, thế mà người ta còn nghe làm trời làm đất rủ trời hết trò hết trơn kìa. Thiếu công đức chỗ nào đâu mà thiếu? Thành thử ra tôi thường thường tôi cũng hỏi, tôi cũng xét thực sự ra cái này là tôi cũng hỏi nhiều người. Tỏi những người tại sao linh ứng đó, mấy người nào mà tỏi nữa tại sao cái điều này linh ứng, người ta hỏi họ tại sao họ linh, rồi người nào tập mà không linh, tôi cũng hỏi nhiều chuyện để mình biết coi họ tâm tư họ sao, cảnh giới họ sao mà không linh. Đương nhiên mình phải làm một cái research, khám sát, hỏi xét cho người, rồi mình lấy cái số đông coi người nào có cùng một đặc tính nào mà khiến cho cái gì họ cầu nguyện mà linh, thì hóa ra một điều là niềm tin. Linh tại ngã và bất linh tại ngã, ta câu đã nói. Thường thường có vậy á, thường thường là nghi không biết Phật làm được cái đó không ta, thường thường là vậy. Chưa ai mà có niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật hết rồi đó. Phải mình nói đây nữa, cái bằng chứng của mình nè. Chẳng hạn như mình muốn làm cái gì, mình nghĩ là mình có khả năng, mình ráng mình đào tạo khả năng trước khi mình gặp Phật. Hay là mình muốn cầu may mắn là mình phải hỏi bạn bè, hỏi cố vấn gì đó trước khi là gặp Phật. Làm cái gì là thực sự là mình, nhưng mà lập tức rồi tới cùng rồi nhiều người đó còn nhớ tới Phật thì sau đó mới nhớ tới Phật, còn nhiều người từ khi thất bại rồi mới nhớ tới. Và không ngờ là ông Phật ông đã hứa mình là mình quy y là chỗ nương tựa, sẽ bảo vệ, sẽ củng cố, sẽ gì đủ thứ hết, bằng cái phương tiện ngài là vô lượng. Nếu mà niềm tin á, thành ra cái niềm tin đầu tiên á, quý vị muốn diệt cái gì, muốn làm gì cũng được hết trơn, chứ Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát vân vân á, thì phải có niềm tin coi là tuyệt đối vào người đó, rồi nỗ lực sao, không phải là nói như vậy rồi bỏ sự nỗ lực của mình. Cái nỗ lực của mình là một cái nhân, cái duyên, cái đó còn cái Đức Phật là một cái nhân duyên, tất cả là nhiều nhân duyên nó tác lại cho thành. Nếu mà cái điều kiện nó vượt ngoài khả năng mình, mà cái nhân duyên mình tác pháp mà không đủ đó, thì nhân duyên Đức Phật nó trở thành chánh, thành ra bệnh hoạn gì mới hết á, muốn mà bớt á thì làm cái gì cũng tin tuyệt đối với Phật, trước khi uống nước uống thuốc gì cũng đó rất như Phật vậy đó. Cũng như mình xin rằng là cũng như đã biết nghiệp quả con, là con không biết, nhưng Đức Phật là người biết hết, hiểu hết này vậy kia vân vân. Nguyện ngài làm sao giúp, ngài làm sao bằng công đức gì ngài gia trì cho con uống, cũng như mình cái gì gặp mấy ông lạc ma thì không có làm gì thôi. Bởi vậy mấy gặp thầy tu thì mấy thầy cũng lấy nước cũng ráng chú nguyện vô vậy thôi à. Nhưng mà tại vì cái niệm vụ mấy thầy tu là ông tu lâu rồi, cái niềm tin nó mạnh, tự nhiên nó có cái năng lực nó chuyển hóa những cái này, tức là cái này nó trở thành công đức của gì đó ha. Rồi từ đó là quý vị là sử dụng vô, là quý vị nó có cái công năng. Thành ra thực sự cái này đó là một cái lo research thôi, chứ mặc dầu chư Phật cũng nói là phải nên có niềm tin kiên cố này kia rồi đó, thì tôi cũng thắc mắc là tại sao linh không linh. Thì đương nhiên là nếu mình có vượt ngoài hàng rào cảnh giới của mình, thì ngoài cái linh đó mình còn thấy ngài hiện hiện ở đó nữa. Bây giờ mình không thấy, nhưng mà niềm tin mình nghĩ là ngài đang ở đó, ngài trụ ở đó, thì ngài trụ đó thật, nhưng tại vì mình không thấy thôi. Chớ loài ma quỷ thì nó thấy hết nên nó mới ngán, chứ không là nó đâu ngán sợi dây đâu, sợi dây là cái gì đâu ngán. Thành thử ra như vậy, thành linh hay không linh là cái chỗ là niềm tin mình, cái sự tại vô, cái gì vô đạo Phật, cái gì đắc giới ở đạo Phật, cái gì đắc tất cả các Phật là nương vào pháp quy y. Mà rõ ràng là đắc giới không đắc giới không phải là do cái gì hết, mà do từ cái chỗ nam là con xin quy y Phật, con xin pháp qua và tăng ba lần là đắc được cái giới. Nghĩa là sao? Là cái tâm họ nương tựa thật sự, họ như hết lòng hướng về Đức Phật và chấp nhận là từ rà về sau Đức Phật là cái chỗ nương nhờ tối cao, không gì tối nhờ hơn. Mà do cái tâm đó là cảm rung động chư Phật mười phương và tất cả những cái công đức của Phật mười phương trở thành những đứa con của ngài và phủ trùm để bảo vệ cho mình. Hay mà do được bảo vệ cho mình và mình nằm trong sự nhắc nhở của ngài nên năng lực phòng phi chỉ ác trong người mình tự động nó phát sanh. Tại hạn mình muốn làm cái gì cũng như được bị sự nhắc nhở vậy đó, Đức Phật vậy đó, tự nhiên mình nghĩ cái này không làm được, thấy không? Tự nhiên nhắc sanh mà không cần đọc giới nhiều. Thì bây giờ mình hiểu được những cái cảnh giới, tại sao người cảnh giới mà cái người có thể làm một vật linh hay, và cảnh giới của mình là không linh, thì mình chuyển một cảnh giới qua, phát triển niềm tin lên, tức là đổi chuyển cảnh giới cho mình, đổi chuyển cảnh giới cho mình, tức là thành ra mình biết cái lối đó để mình chuyển hóa cái tâm của mình, tức là chuyển hóa lối nhìn của mình, chuyển hóa lối suy nghĩ của mình, tức là trong cái kinh điển nó gọi là đổi cảnh giới. Bắt đầu là bắt đầu học tiếp chư pháp tương thức tự tại. Dương pháp tương tức tự tại thì phải chấp nhận, như em nói rồi là không giải thích, mình đem được thí dụ cho mình thấy thôi. Thí dụ cho mình thấy vậy đó thì sẽ không bao giờ bị bất cứ người nào gạt là cái chùa này linh hay là cái chùa kia không linh. Là lý do tại sao? Cái ngay cái bàn thờ mình nó cũng linh nè, đâu cần phải tìm một cái chùa nào khác. Mình nghĩ là Đức Phật á, là nghĩa là tôi nói là dùng ngàn, thí dụ như Quan Thế Âm đây là dùng ngàn tai năng đỡ, ngàn mắt chiếu soi, nghe âm thanh là đều nghe hết. Khi mà mình tưởng là ngài đang đỡ đây giúp ngài thì ngài đang trụ ở đó, chứ không phải vì cái chùa mình lớn mà ngài sẽ trụ đó mà ngài bỏ cái chùa nhỏ mà ngài không đến. Chưa bao giờ Đức Phật có cái tâm bất bình đẳng như vậy, hay là một vị Bồ Tát mà có cái tâm bất bình đẳng như vậy. Mà nếu Quan Thế Âm Bồ Tát hay là một chư Phật hay một vị Bồ Tát nào đó mà có tâm bất bình đẳng như vậy thì họ đã không là Bồ Tát rồi. Thành thử ra nói giờ cái chùa kia trời thấy hào quang sáng rực cả một góc trời luôn, không rồi mưa, trời mưa qua giờ rớt tùm lum tùm ra, chùa đó linh thì quý vị đi đâu cho nó xa cho nó mệt vậy. Bây giờ nói mà tin Đức Phật chí chết con bị cái này là chỉ có Đức Phật cứu được người ở kia, mình cứ nghĩ là Đức Phật đang hiện diện trước đạo tràng mình đi, nghĩ ráng làm sao để mà cái tâm mình cứ ráng để cái niềm tin nó càng mạnh đi, thì ngài sẽ ngự ngay đó thật, và tất cả các nguyện cầu của mình đều được ngài chứng minh thật mà không cần tìm một chỗ nào hết trơn á. Thì cái đó là vi nám thành hồi xưa tôi tịnh độ tôi nói vậy đó, hễ mà do đạo tràng này ngồi xuống đây là hãy tưởng đức A Di Đà và thánh chúng mười phương dân tập tới, hãy tưởng trước khi ngồi tụng, ngồi niệm, ngồi lễ bái, hãy tưởng cho trước cho được. Tôi cho tưởng, họ hỏi ta tưởng họ cho rồi tôi quay lại, tưởng được chưa? Không ai tưởng được, không ai tưởng được hết. Tôi bắt đầu mới đặt vấn đề sao mình tưởng dễ quá, thấy không? Ở đây không ai tưởng được hết, vì phải làm phương tiện cho người ta tưởng. Bây giờ từ vấn đề mà người ta làm không được, mình mới có cách mà giải quyết, tức là mình phải đặt mình vào những tất cả những đường trạng khở ngại cho người khác để mình giải quyết cho người ta. Tôi nói tưởng không được, mà tại sao mình tưởng được? Là tại vì mình tưởng quen rồi chứ không có gì hết đó. Mà người khác tưởng không được là tại vì họ thiếu điều kiện, bây giờ phải tạo điều kiện cho họ tưởng. Tôi mới làm bốn bàn thờ bốn bên, thành ra sau này tôi nghĩ giống cái màn tà la Tây Tạng quá, phải không? Tây Tạng vô chỗ nào cũng thấy Phật hết trơn. Ta là cái bốn bàn thờ bốn bên, thì ta là hồi xưa mở cửa ở chỗ này tôi không mở, tôi hỏi mình không. Tôi làm đây một cái bàn thờ, đây là bàn thờ chánh này phía sau rồi, phải không? Bữa nay cái bàn thờ xong xuôi rồi, cái là tôi nói bây giờ bữa nay đó mình vô, hễ mình gặp bàn thờ đó thì mình sẽ đốt nhang, có người lo cái điều đốt nhang từ bàn thờ trước, hay thì gặp bàn thờ cái mình phải quỳ xuống mình lại cái bàn thờ đó, và mình tưởng Đức Phật đang ở chỗ đó thật, tức là có thường là con mắt mình đó, nó làm việc phải có điều kiện, khi tâm mình thấy Phật thì mình dễ tưởng Phật hơn. Mà trong khi đó có nhang đèn cũng trang nghiêm như một cái trang nghiêm như Phật thiệt á, cái tâm mình vì bị những cái trang nghiêm nó là cảnh mà nó trợ cái tâm mình, làm cho mình có cảm giác là Đức Phật đang ở đó dân tập tới thiệt. rồi đi lễ đàng hoàng, cái đứng lên người khác tiếp tục lễ, phải lễ hết bốn bên, mỗi bốn bên đều quán tưởng như vậy, đều quán tưởng như vậy. Chư Phật hướng bên đó đến, từ Phật trước mặt đến, từ Phật sau đến, rồi đến, đến. Rồi tôi còn để một cái bục ở giữa nữa, tôi dán hình bốn Phật bốn bên luôn, tức là ở giữa cũng có Phật nữa. Để khi họ ngồi xuống thì khi mà họ ngồi xuống ở tấm hàng á, thì cái ấn tượng Phật ngay chỗ đó đã có trong đầu họ, trong tâm thức họ, nó chưa xóa. Ấn tượng bên phải cũng có, ấn tượng bên trái cũng có, ấn tượng phía trước cũng có, bây giờ ấn tượng trên đầu của họ cũng có nữa. Đức Kheo vô, tôi nói tôi để một cái đó là Đức Phật đang ở ngay giữa phòng này, mình đã dặn để mình nhấn, mình dùng cái âm thanh của mình để mình đánh vào cái tâm thức của người ta một cái ấn tượng. Thế bây giờ ngồi xuống xong rồi tôi nói khoan, hãy tưởng tượng quý vị nãy niệm Phật, hãy ngồi xuống, hãy nhớ rằng là hồi nãy mình có Đức Phật trước thiệt, tự nhiên họ nhớ có cái hình Đức Phật phía trước thiệt, phần phía sau thiệt, nhớ nhớ rồi. Rồi tôi hỏi rồi bây giờ hãy, khi mà đã tưởng vị thánh chúng đang tập đó rồi, bây giờ đừng có nhớ nữa mà hãy nhớ tới Đức Phật trước mặt, thì họ lại nhớ rất là dễ. Thành ra mình làm sao cái loại mà vận dụng cái phương tiện xương xảo của Đức Phật đó ha, tức là mình phải làm sao để người ta cảm nhận được bằng cái kinh nghiệm của mình. Mình vô mình bàn cái gì mình cảm nhận dễ hơn thì người khác sẽ cảm nhận dễ hơn. Rồi sau khi thành thói quen rồi, thì sau đó tôi thành thói quen rồi, tôi nói muốn lúc nào cũng đi sanh tịnh độ thì lúc nào trong đạo tràng này cũng tưởng như là đạo tràng tịnh độ. Tôi nói vậy có ai có cái thảm hoa sen không, ai đâu tịnh độ có thảm hoa sen không? Không ai có. Tôi nói giờ kiếm cái thảm nào có hoa sen ngồi lên trên đi, thay vì tưởng tượng cái hoa sen nó khó mà. Ngồi hoa sen đi, ngồi qua sen, tại vì trên cái đọc cái nào cũng qua sen, thì mình phải làm cái cảnh trở thành cái môi trường của mình, thì bây giờ qua sen thì nó dễ kiếm lắm. Không, nhưng mà tại vì mình tưởng như là đúng ra mình ngồi xuống là phải tưởng ngồi trên qua sen, mà không những ngồi trên qua sen không, mà qua sen này là qua sen có cực lạc đang phóng hào quang ra, trong qua sen đang có âm thanh niệm Phật nó vang dựng lừng trời, mà chưa niệm mình ngồi xuống đâu, ở ra tiếng rần xung quanh rồi. Mà hồi xưa đầu tiên là chưa, trước khi tập qua sen, tôi bắt người ta đi kinh hành trước. Đi kinh hành ở ngoài trời, rồi tôi nói giờ đi kinh hành hãy nhìn tâm trong hư vô thôi, bởi vì nhìn dưới đất sẽ phủ phàng lắm, là không bao giờ có cái hoa sen hết. Hãy nhìn vào hư vô thôi, mỗi bước để chậm chậm, thay để xuống, tự tự mình đạp lên cái hoa sen, thấy không? Thật cứ nghĩ vậy, mỗi bước mình đi vòng vòng mà tượng quan âm nằm giữa vậy nè, trong kinh hành cái chùa cũng đẹp lắm, cũng có tượng quan âm này kia, đi vòng vòng là đạp xuống phải tưởng cái hoa sen, đầu tiên tưởng cho ra cái hoa sen á, đừng tưởng cái gì khác, thấy không? Xong rồi tôi hỏi, bởi vì sao tôi hỏi tưởng rồi chưa? Nó trời dễ quá đâu có gì đâu. Ngồi gì nhìn xuống thì không tưởng ra, chứ vậy thì sẽ tưởng ra dễ lắm, không có gì khó nữa. Rồi xong xuôi rồi phải không? Rồi hãy tưởng rằng là trong hoa sen nó có tiếng niệm Phật. Giờ niệm Nam Mô Phật vài tiếng thì mình gần không niệm nữa, trong tâm thức mình nó vẫn ghi tiếng niệm Phật. Nó ghi niệm Phật thành ra mình cứ bỏ xuống thì tại tâm thức mình đã ứng nhận tự nhiên đã tưởng hoa sen, là trong hoa sen tới niệm Phật hướng nhẹ nhẹ. Rồi qua vậy là tưởng niệm Phật, hãy tưởng rằng trong hoa sen nó có tự niệm Phật mà nó có phát hào quang nữa kìa. Cái gì cũng vậy à, cái tập đó là một kỹ thuật ha, tất cả những cái đó kỹ thuật ha, là mình phải tập từ từ cho người ta vào, rồi từ từ tất cả rồi cuối cùng trời đi kinh hành rất là sung sướng, rất là quan lạc. Tại vì sao? Đời con người người ta sống là sống trong mắt tai mũi lưỡi thân ý, khi cái ý mình lúc nào cũng thấy Phật gần gũi mình, cái ý nào mình cũng nằm trong cái sự bảo vệ của Phật, tự nhiên tan lạc à. Cũng như là khi nào mình ý mình nghĩ nào lúc nào là chồng con hay là vợ con mình đều là những người không bao giờ bỏ bê mình mà luôn luôn lo đến mình, thì mình còn lo cái gì nữa. Sở dĩ mình lo không vô quý là tại thường thường mình không cảm nhận được những tình thương của người khác bao trùm lấy mình, thì mình lo sợ mình phải làm sao mà phải lo đủ cái này cái kia. Thành ra tôi nói là như vậy đó, nghĩa là mình giác ngộ thực sự, không có gì lạ, giác ngộ tìm được cái cách, tìm được phương pháp, không có gì là một cái sự lạ đó. Là sự trầm tư trong những cái cảnh giới của phương pháp mình đang nằm trong cảnh giới đó, nên cái pháp đó nó không lột hết được tất cả những cái tiện xảo của nó ra. Mình giờ mình chuyển một cảnh giới khác, mình đổi qua cách này, cách đổi đấy. Khi nào mà một cảnh giới nào mà nó toàn bộ toàn trí của nó tập trung cho được hết ha, đương nhiên cảnh giới loài người là mình phải dùng cái mắt tai mũi lưỡi thân ý, cái lỗ suy nghĩ của loài người để mình tác pháp vô ha. Mà khi mình tác được rồi đó, mới cảm thấy rằng là quá ra hồi nào tới giờ, hồi xưa tôi học Tây Tạng cái Mạng Đà La tôi không thấy chú trọng gì nhiều. Sau này tôi nói toàn bộ Mạng Đà La nó lý là cái gì? Nó là cái thiện chung quanh mình, tất cả dưới bổn tôn là cái thiện chung quanh mình, nên tự nhiên mình ngồi trong Mạng Đà La mình cảm thấy nó có một sự ấm áp an lạc hơn là mình ở ngoài. Trừ trường hợp mình đặt Mạng Đà La là cái gì không phải thiện thì nó chuyện nó khác, cái gì nó cũng đặt tánh tượng trưng cho cái này, tượng trưng cho cái kia, tượng trưng cho nọ, thành ra mình ngồi trong toàn một cái sự tượng trưng rất là hạnh phúc, rất là an lạc mát mẻ, mà toàn là những cái gì mình mong cầu, sự hạnh phúc nó sẽ tới. Từ nguyên tắc đó mình suy diễn ra những cái lối khác, suy diễn ra lối khác, mà thực sự như vậy. Tất cả khi mà người ta làm thành lập một cái gì đó mà nó thành tựu được cái pháp để cho mình tu tập trong cái đó, thì tự nhiên nó có một cái lý do để cho nó làm thành tựu cái đó. Mà cái lý do đó mà tại vì mình không chịu suy nghĩ, mình không hiểu. Ai làm cái gì cũng có ý hết trơn, ai làm cái gì cũng có ý hết trơn. Nhà ngài vô với thầy đây, đánh cái chuông tập tế, kiếm được cái mỏ, kiếm được cái khánh, kiếm được cái chuông thì cũng có cái ý để làm cái gì. Tức là tại vì muốn ổn định đạo tràng hay là muốn cái gì gì mình không biết, nhưng đại khái nó có một tí. Thành ra quý vị học đó, học là vậy, tôi nói giác ngộ thật sự, tìm phương tiện cho thật sự, giải quyết tất cả những bế tắc thật sự là do mình để ý, mình chú tâm. Xưa trong kinh Hoa Nghiêm á, mình kể lại một cái tích thôi để nói rằng là nếu mà mình chú ý thật sự thì cái pháp nào nó cũng thành pháp hết, còn mình không chú ý thật sự thì pháp nào nó cũng không thành pháp hết. Thì trong đó thì mình có kể là ngài Văn Thù Sư Lợi kêu Thiện Tài Điện Tử đi kiếm thuốc. Nói là thì con bên này con lên trên núi con hái cho thầy cây nào mà thuốc thì hãy về cho thầy. Ngài Thiện Tài Điện Tử đi một ngày trở về không đem cây gì hết. Thù Sư Lợi nói, ủa con kêu con đi cả ngày sao con không đem về? Nó con thấy cây nào cũng phải là thuốc á. Thì bắt đầu cái Thù Sư Lợi nói thôi giờ ngày mai nè, bây giờ con sẽ đi lên kia, cây nào không phải là thuốc hái về thầy. Thượng Tài Điện Tử đi một ngày về đem ra không. Rồi, ủa sao bữa nay hôm qua nó không có cây nào thuốc, bữa nay sao không hái được vậy? Nó con thấy cây nào cũng là thuốc á, thực sự nó vô định tính, thành nó xét là nó không có tánh thuốc, không thuốc ăn thua mình áp đặt cho nó trúng thì nó thành thuốc. Thành nó cũng một cái pháp đó mà hành trì, mà nó càng ngày càng sân si, càng ngày càng cái kia là cái pháp nó không hợp với mình, nó đang chống trái cái mình, hay là nó thiếu một cái duyên khiến cái pháp nó chuyển thành chánh để nó phá hoại dạy giả cái tham sân si cho mình tìm cái duyên nó tìm không ra. Hay mà cũng người ta khác đi vô cũng cái pháp đó mà người ta an lạc hạnh phúc, tâm cảnh cởi mở, thành ra mình phải tìm. Không mà tìm không ra thì kiểu đọc sách, đọc kinh hay là hỏi các thiện tri thức, lấy hết tất cả những cảnh giới của họ trình bày, hay rồi mình đem áp dụng trong cảnh giới của mình, coi mình phải chuyển cái gì, mình đổi cái gì cho nó thích hợp. Mỗi người sẽ thích hợp một cách, không một pháp nào thực sự Đức Phật chưa bao giờ có một pháp nào áp dụng cho tất cả mọi người tu hết rồi. Bởi vì bị cái lỗi bây giờ là sao? Đem một pháp tu cho tất cả mọi người. Ngay pháp tịnh độ, nói cái vấn đề nó là điểm giờ đi vô cái tịnh độ á, đa số ở đây là đi gì? Nam mô A Di Đà Phật. Đa số đi Phật, mình nói mình loại bỏ tất cả những cái gì khác mà Nam mô A Di Đà Phật đi, nó có vô số và mình nó quay trở lại chiếc Nam mô A Di Đà Phật thôi. Nhưng mà ngay tiếng Nam Phật nó có bao nhiêu cái lối đi vào tiếng Nam mô A Di Đà Phật. Chưa ai bao giờ suy nghĩ hết trơn á. Niệm nhanh, niệm chậm, niệm nhấn mạnh chữ Nam, niệm nhấn mạnh chữ A, niệm nhấn mạnh chữ B, chăng là Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A. Một tiếng nhấn mạnh nó đổi nguyên một cảnh giới đó. Chứ không phải là nó đây kia. Thành thử ra chưa ai bao giờ đập ra một cái vấn đề là niệm 4 tiếng rồi tại sao nó linh niệm 2 tiếng, tại sao nó linh niệm nhấn mạnh chữ A, làm sao bên niệm cách nào vô nhất phiến dễ, trong những cách lối đó vô cách nào vô nhất phiến dễ, không ai để ý, không ai nói. Ngoài cái đó nó còn nhiều lắm. Niệm lúc đi thì làm sao, cũng như là Long Thư Tịnh Độ đó, nghĩa là nói người sinh viên thì phải niệm sao, người đàn bà niệm sao, đời đàn ông sao, làm ra một dọc luôn ở Long Thư Tịnh Độ. Nó dạy cho cách tất cả những cái đối tượng đang làm việc phải áp dụng cái lối niệm như thế nào, tức là mỗi cái lối nó có là một cảnh giới khác nhau, thành ra khi cái điểm phải đi như thế nào. Còn giờ mình không nói, mình nói mình thôi, khi đi thì mình niệm làm sao, khi mình uống nước thì mình làm sao để mình niệm mà thành ra pháp niệm Phật, khi mình mặc áo mình niệm sao cho niệm Phật, khi mình thở mình niệm sao đó niệm Phật, khi mình nhìn mình niệm sao cho niệm Phật, nhất cử nhất động làm sao cái tiếng niệm Phật đó nó trở thành ra, nó trở thành pháp cho mình tu mà vẫn không chướng ngại trong cái sự ăn mặc của mình. Cứ chưa ai đề nghị nghĩ mà nghĩ để đặt tâm mà suy nghĩ, mà thành ra cứ niệm hoài vẫn chậm. Thành ra bữa nay cũng như mình đưa ra một cái vấn đề, quý vị phải tự suy nghĩ thì quý vị sẽ giỏi. Nếu mà tôi đưa ra tôi giải quyết liền thì thực sự ra chưa chắc ai tin, mà chưa chắc quý vị không phải sự suy nghĩ, quý vị sẽ không áp dụng. Tôi dạy cái này không giải biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu đệ tử của tôi rồi, tôi nói biết bao nhiêu trường hợp rồi, mà lúc nào tôi nói là họ thấy vẫn nói à. Lý do tại sao là tại vì họ chưa tầm tư suy nghĩ, và họ bởi vì họ không thấy cái đó bổ sung cái gì lợi cho họ một cái gì cả. Khi nào họ gặp trở ngại rồi đó, gặp trở ngại lúc đó thì mình hỏi ngay từ cái ngày mình giải quyết cho họ, thì họ cảm thích, họ sẽ nhớ bài. Bữa nay mình nói về cảnh giới đó, thì mình nói rằng một cái pháp nó vô lượng cảnh giới, thành ra cái gì phải tự tại trong pháp, không có gì phải sợ hết trơn. Khi mình đổi một cảnh giới gì cũng không có nghĩa là mình phản tài chính này, tại vì mình nằm trong cảnh giới này bắt buộc chỉ có cái lối đó nó mới làm pháp mình tiến được. Mình không thể mình đặt trong cảnh giới ông thầy để cái pháp mình tiến. Sau khi mình tiến rồi từ từ mình sẽ vào tới từ từ tới cảnh giới ông thầy thì mình sẽ hiểu ông thầy dạy vậy không sai. chứ bây giờ thầy dạy vậy có thể sai, thầy mà giàu không được. Rồi bây giờ mình học tới nhân đà la dạ nục võng cảnh giới mồm, tức là cái nói về cái pháp giới sự sự vô ngại thì nó có 10 môn. Nhân đà la võng cảnh giới mồm á, thì nó nói rằng là ở trên cái cõi trời đế thích á, ở đây mà danh từ thông thường của mình á, nó là ông Ngọc Hoàng, nó thích đề bằng nhân á, thì mình gọi là ông Ngọc Hoàng. Thì bên kinh Phật á, thì nó gọi là trời đế thích ha. Thì trên đế thích á, nó có cái màn lưới nó gọi là lưới trời đế thích. Cái màn lưới nó che phủ lên trong cung trời nè, hay mà những lưới, khi lưới nó đang đan nhau thì trên mỗi cái bức đan của nó có một viên ngọc ha, viên ngọc trong một con chất đan đó. Thành ra bao nhiêu cảnh trong cầu đại thích nó để ở đâu á, thì viên ngọc nó sẽ chiếu, nó sẽ chiếu cái cảnh đó trong tổng. Rồi cái hình ảnh trong viên ngọc này nó lại được viên ngọc khác mà nó chiếu. Thành ra tất cả viên ngọc nó chiếu tất cả hình dáng của viên ngọc khác ha, mà tất cả viên ngọc nó đều chiếu toàn bộ cảnh của trong cầu đại thích. Thành ra nó hàm dung, nó liên lới tới là trong một viên ngọc nó chiếu vô lượng cảnh giới trong mà rất là đẹp. Thành nó nói là nhân đà la võng hai cảnh giới môn, tức là trong cảnh giới mà của mình hiện tại ở đây mình không có thấy, mình không có biết thôi. Như chư Phật biết rằng là trong một pháp là nó đang viên dung, nó chiếu hết cảnh giới của mình, chiếu giới cảnh giới của chư Phật, nó chiếu hết cảnh giới của Atula, nó chiếu hết cảnh giới của đại quỷ, nó tính đang chiếu hết cảnh giới của A Di Đà Phật, dược sư gì trong cái một cái pháp đó. Cũng giống như cái những viên ngọc của Phật thích mình, một viên ngọc nó chiếu hết tất cả những viên ngọc khác trong nó. Đó là nó nói về cái vấn đề mà tương dung tương duyên vô ngại trong các cảnh trong thế gian, mà danh từ của bên Hoa Nghiêm á, nó gọi là hải cảnh tam muội. Nó nói là cái dòng biển của mình á, cái biển của mình mà khi nó lặng á, nó lặng sóng á, thì toàn bộ vũ trụ tinh hà sao vân 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 vân, cõi trời đế thích, cõi trời này cõi trời kia là nó đều ảnh hiện trong cái mặt gương, trong bằng đó là tinh nhìn trong mặt gương thấy hết vậy đó. Thì cái này nó dùng một cái, nó dùng cái như mà hồi sáng mình có thí dụ á, sáng mình có nhắc nhở đó ha, cái đó là cái thí dụ của ngày Pháp Tạng cho nữ hoàng Võ Tắc Thiên nghe thấy. Cái này nó ảnh hưởng cái kia ảnh hưởng cái nọ, mà nó chiếu, nó hàm dung, nó chiếu thành ra một trong một tấm gương, mà nó có vô lượng tất cả những tấm gương khác, mà đồng thời nó có những hình nó trong những tấm gương khác đang ấn tượng vào chiếu vô. Thì cái đó là một cái thí dụ để cho mình biết rằng là trong một pháp nó có tất cả các pháp, mà nó có hẳn của nó, mà nó có tất cả các pháp. Vì một pháp mà nó có tất cả các pháp nên một pháp nó không có định tính nữa, nó không có định tính là nó nữa, vì nó vô định tính nên nó là không. Thì cái này là họ dùng một cái biểu tượng, cái này cũng giống là một cái biểu tượng để cho mình ngồi quán tưởng. Thì để quán tưởng để cái tâm thức của mình nó khẳng nhận một cái sự, tức là có một cái chánh kiến về một sự là các pháp tương liên tương quan với nhau. Luôn luôn khi nào mà nhìn một pháp nào phải nhớ rằng nó tương liên tương quan với nhau, và nó hàm nhiếp lẫn nhau, và nó có trong lẫn nhau, và nó có ngoài lẫn nhau, chưa hề bao giờ. Trong tâm phải luôn luôn nghĩ như vậy, để làm chi mình làm hành động gì mình cẩn thận, bởi vì hành động mình nó sẽ tương liên tương quan đối với những người khác. Sự tu hành mình hãy cẩn thận vì nó đang tương liên tương quan đến tất cả những người khác. Cái này nó trở thành chánh kiến, phải có chánh kiến trước khi dụng công. Trong kinh Phật có nói là tu là có chánh kiến rồi mới tu. Không có chánh kiến tu là nó sẽ đi lạc qua chỗ khác, nó lạc vào đường tà. Quý vị hiểu mình làm cái gì mà có tương lan tương quan người khác thì sẽ cẩn thận từ một hành động nhỏ. Không bao giờ mình dám làm một hành động gì mà mình quên hết cái sự tương quan, nhớ luôn luôn trong óc của mình, làm cái gì cũng là tương quan tương liên với người khác hết á, thì sẽ cẩn thận từ hành động nhỏ. Mà do cái cẩn thận cẩn trọng từ hành động nhỏ thì không bao giờ phạm sai lầm. Thường thường cái gì đây làm, thường làm chủ kiến, tại vì mình cứ cho là vậy thôi, mà biết mình làm là mình chịu trách nhiệm, thì ai cũng nghĩ nói vậy thôi à. Nhưng mà không ngờ rằng là người chung quanh mình họ ảnh hưởng à, vì nó một sự tương lương quan, mà khi nó thành ra một cái viên ngọc này mà nó có là nó hàm hết mấy cái khác vô, mấy cái khác cũng hàm vô nó, mà cái này nó ố là mấy nó có sẽ có viên ngọc ố nằm trong những dòng viên ngọc khác. Rồi nhân đà la võng cảnh giới môn là xong. Thác sự hiển pháp sanh giải môn, thành bây giờ cái cảnh giới của chư Phật đó là nó vô lượng vô biên không thể tưởng tượng được à, mà nó hàm nhiếp, nó viên dung vô ngại ngoài sức tưởng tượng của mình. Thành ra chư Phật muốn giải quyết trong việc mình đó, thì phải nương sự, tức là đem nhờ cái sự mà hiển giải một cái pháp cho mình thấy. Thật sự cảnh giải pháp trong cái môn, thành ra tất cả những cái sự trong cái thế giới này đó đều là có thể hiển bày tất cả những cái cho mình thấy, tùy theo cái phương tiện khéo léo của người ta trong sự đó. Tức là trong này cái thật sự pháp đó là mượn sự để hiển bày một cái pháp, một cái sự nào đó để cho người ta sanh ra được sự hiểu biết. Vì nó có tương liên tương quan đâu, cái gì mượn cái gì nó cũng hiển được, nó cũng thoát được hết trơn. Do đó thì sao biết không? Thì gạt cái gì được? Bởi muốn nói gì nói. Phải không? Cái gì bị gạt là tại vì cái này nè. Còn nếu mà nó thật tâm làm cho vị nên á, thì người ta cũng phát sự hiểu một cái pháp cho giải cho quý vị, giải cho quý vị. Còn nếu mà muốn cho quý vị mà xa vào rừng là mê tối đó thì cũng mượn sự và sanh cái giải tầm bậy. Quý vị đa số đó là bị người ta gạt. Tôi nói hoài à, mình học Phật pháp mà để người khác gạt là mình dở đó. Ha, mình dở đó. Người ta cũng trí tuệ, mình cũng trí tuệ, vì mình cũng tin Phật, người ta cũng tin Phật, mà tại sao mà bị người ta gạt? Là lý do rằng là không bao giờ mình tư duy về pháp. Chẳng hạn như trong thế giới này nó nhiều xung đột, nó nhiều mâu thuẫn, nó nhiều đấu tranh, nó nhiều giận hờn, nó nhiều cái kia. Cái lỗi là do đâu? Bởi vì bây giờ suy nghĩ đâu? Thành chịu chết là cứ để cho nó bị hoài vậy. Mấy người suy nghĩ là biết ai không? Là mấy vị công quyền nè. Ha, họ nói thế gian mình đang lộn xộn, người ta đấu tranh, người ta kia là họ tìm cách họ giải quyết. Là mấy nhà lập pháp, mấy nhà hành pháp à, có gì giao tròn trách nhiệm cho người kia làm sao làm, mình không làm nữa. Ha, mà mấy nhà này họ mới lập cái đường lối, phương hướng giải quyết. Ha, bắt đầu là họ mới áp dụng cho quý vị, họ đặt luật pháp, họ đặt cái này, họ đặt cái kia, họ đặt cái nọ đủ thứ hết rồi á. Tất cả cái đặt của họ mục đích để giải quyết rồi đó. Rồi bây giờ họ giải quyết được không? Giải quyết được không vậy? Không được phải không? Vậy là cái đường lối họ sai phải không? Sao không ai dám nói vậy? Tại vì thường thường á, họ muốn làm một cái gì đó, họ tạo con người để làm cái đó. Nhớ nha. Ha, họ muốn giải quyết xung đột thì họ đào tạo con người để mà nghĩa là hòa giải phân dung đối với xung đột. Tại vì xã hội, một cái môi trường quốc gia là cấu tạo bởi những cấu thể là con người là chánh. Thành ra họ phải đào tạo con người theo chiều hướng đó. Ha, bên cộng sản nó đào tạo con người theo chiều hướng cộng sản. Ha, bên tư bản nó đào tạo con người theo chiều hướng tư bản. Nó lập một xã hội là nó có một cái định mức của xã hội, nó có mục đích, mục tiêu của xã hội, thì nó đào tạo con người. Nhưng mà bởi vì 6 bao năm như đào tạo thì xã hội vẫn vậy. Mà còn dữ hơn nữa thì đào tạo trúng hay sai? Con người mà ảnh đào tạo là trật quan điểm rồi. Ảnh đào tạo cái gì? Bây giờ mình coi lại xã hội Mỹ nè. Xã hội Mỹ quan điểm đào tạo con người là con người khoa học kỹ thuật. Nó đào tạo của mình như là một cái vận động trong bộ máy điều hành, để mục đích để tạo sản xuất. Chưa hề để mà dạy cho con người trong khoa học, trong giáo dục gia đình là dạy về đạo đức. Chưa hề, không có cái đó. Mà có đi nữa thì rất là nhẹ. Bây giờ, nhưng mà họ yên tâm mà họ không dạy mà họ yên tâm là lý do tại sao? Lý do tại sao biết không? Hả? Đúng rồi, tại vì có tôn giáo. Tại vì có tôn giáo họ yên tâm. Nếu không có tôn giáo tất cả bắt buộc họ phải dạy một chút ít. Tức là họ giao trách nhiệm đó cho tôn giáo. Tức là do chùa, do chiền, do đạo này, đạo kia làm. Nhưng mà giao vậy đúng không? Đúng không? Không đúng thì tôn giáo đâu làm được gì hả? Tôn giáo có làm được gì không? Bởi đạo gì không bao giờ mới gì trần ngâm suy tư cái đó. Thành ra cái bà tối mà giải quyết không được. Chứ không có gì hết trơn á. Tôi đặt ra không phải là tôi hỏi là kia. Nhưng mà tôi hỏi là mình á, mình phải tự chịu khó suy nghĩ. Thì mình sẽ từ từ giác ngộ một vấn đề. Ý tôi nói vậy thôi. Đại khái vậy. Thực sự họ giao cho tôn giáo, nhưng mà quý vị muốn đi tới tôn giáo mà quý vị không tới tôn giáo thì không thành vấn đề. Chứ không có cưỡng ép. Tôn giáo là một cái enjoy thôi, chứ không có nghĩa là cưỡng ép. Trong khi ngành nghề là sự cưỡng ép. Người giáo học quý vị học phải lên lớp, tốt nghiệp ra trường mới kiếm sự làm, mới sinh sống được. Mà đã không cưỡng ép thì người ta không làm. Ảnh hưởng tôn giáo nói vậy chứ, cá đốc gì đó, mà đâu có ai ảnh hưởng đâu. Tức là người ta thất vọng, người ta tìm giải quyết không được, người ta mới tìm đến thôi. Đó là một cái lỗi khiến cho cái mà họ giao cho làm trách nhiệm đó họ làm không được. Bây giờ cái lỗi thứ hai là khi người ta đến tôn giáo, người ta đến bằng tư cách gì? Người ta đến tôn giáo bằng cách xem tôn giáo như là ông thần. Cái lỗi của người ta đó là không phải là tới đó để tự sửa cái xung đột trong tâm mình, cái sửa chữa những cái gì bế tắc trong xã hội, mà người ta đến tôn giáo xem tôn giáo là một cái sự ban bố, là một ông thần. Tới đó để mà cầu mong giải quyết hết vấn đề này đến vấn đề kia. Trên cơ sở cầu mong đó là cơ sở sai. Bởi vì đã cầu thần 4-5 ngàn năm nay rồi đâu có giải quyết được đâu. 4 ngàn năm nay người ta đến tôn giáo bằng chiều hướng nó không rất là nhiều, chưa hề giải quyết được. Mà xã hội đã giao cho mà tôn giáo. Tại vì họ đến tôn giáo với một cái chiều hướng không đúng nghĩa là tôn giáo dạy, thành ra thất bại. Thấy không? Mà khi mà đến tôn giáo mà xem tôn giáo là cái gì ở ngoài mình để bổ sung cái thiếu sót của mình, thì mình sẽ không sửa cái ở trong mình. Thành ra sau này bắt đầu Phật giáo nó mới đặt lại vấn đề, nó nói sự đau khổ, hạnh phúc, an lạc, tất cả cái gì là do mình, do mình tạo ra cho xã hội. Mà cái để giải quyết đó là cái tâm của mình nè, không có gì khác hết trơn á. Chuyển qua cái tâm là chuyển qua hết tất cả những cái đó. Cái tâm mà yêu thương, khoan dung, độ lượng, vân vân, thông cảm, vân vân, là những cái tâm khiến cho xã hội hạnh phúc. Hãy đổi cái cảnh giới hạn hẹp trong cái phạm vi cá thể, mình nhìn một đoàn thể, mình nhìn một gia đình, mình nhìn một cái gì trong phạm vi hạn hẹp mà không mở cái tâm ra bằng một cái tâm mà gọi là Bồ Đề Tâm á, rộng lớn, khoan dung. Thì người nào nằm trong trọng giới khoan dung thì không bao giờ có sự sợ hãi, bởi vì tất cả những người xung quanh đều có thương mình hết. Quý vị luôn luôn sống trong xã hội là đầy cả sự sợ hãi vì vấn đề mình cảm thấy là khi mình sắc cơ là mình không có ai vớt mình được hết trơn á. À, cái đó là cái lối luận của bên Phật giáo á. Thì khi quý vị mà trầm ngâm như vậy đó thì quý vị sẽ thấy được nhiều vấn đề nó phát lộ lắm. Và thấy sự đau khổ của mình nào giờ nãy giờ mình đã bị xã hội đào tạo trật rồi. Xã hội giao cho tôn giáo mà mình đi đến tôn giáo bằng một cái thái độ trật rồi. Mình phải đổi cảnh giới mình mới sửa được. Chà, thấy có lý không? Mà trong nhân cảnh giới thì mình nói như vậy thôi. À, cảnh giới thì rồi, nhưng mà có một cái gì nè, xã hội nó có, mình có cái dở thất bại đâu, cái dở là nó không dạy cho quý vị cách giải quyết khi quý vị gặp những tình trạng như vậy. Trong giáo dục xã hội nó chỉ dạy cho quý vị cách giải quyết một bài toán, cách giải quyết một cái công thức hóa học, cái quyết, nhưng chưa bao giờ nó đặt cho quý vị giải những bài toán quy gặp sự đau khổ trong gia đình, đau khổ giữa chồng con, chưa bao giờ trong đó, trong một lớp nó cho quý vị một câu hỏi làm sao để giải quyết cái đó. Nên cả cuộc đời quý vị chưa bao giờ suy tư về vấn đề đó. Nếu nó có đặt cho quý vị trong trọng á thì quý vị sẽ suy tư. Nó không có đặt. Thành ra khi quý vị ra tới tôn giáo thì tôn giáo đặt cho quý vị. Chỉ có tôn giáo là đặt cho quý vị thôi. Nhưng mà đa số nhiều khi tôn giáo, nhiều cái tôn giáo nó lại có tính cách là định tính, nó chết cứng, nó bắt mình phải tin như vậy, không giải thích. Những tôn giáo đó làm cho quý vị định hướng một chiều mà không có giải quyết, thành ra từ 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 cái gì đó, cái tâm của mình nó từ từ nó không có giác ngộ được cái gì hết trơn á, ngoài một cái niềm tin, một cái thượng đế, một cái gì thôi à. Mà không ngờ rằng tất cả những đau khổ, tất cả xung đột, tất cả hạnh phúc, tất cả những gì trong thế gian này là cái tâm mình nó tạo ra. Mà cái tâm mình á vẫn có thể cải hóa được, chứ không phải là không cải hóa được, mà cải hóa được là cải hóa cả xã hội. Hồi xưa tôi coi mấy cái lời luận của chư tổ, tôi coi cũng thường thường đó. Sau này mình càng mình đi gần gũi Phật tử nhiều, mình thấy mấy ông này nó đúng. Mình làm biết suy nghĩ thiệt, rồi là biết suy nghĩ thiệt. Ha, mà tại sao mình làm biết suy nghĩ? Vì bao xã hội không bao giờ họ đặt cái đó cho mình suy nghĩ. Ha, mình giao hoàn toàn rất nhiều suy nghĩ này cho những ông tổng thống, cho ông những nhân biểu ông làm, mà cái suy nghĩ của họ đó là suy nghĩ hoàn toàn không đặt trên cơ sở nền tảng là cái luyện giả trải quyết cái tâm cho mình, họ giải quyết kinh tế. Tất cả những nỗ lực của xã hội bây giờ là nó dồn nỗ lực để tạo là một con người cho phát triển kinh tế, cho phát triển học kỹ thuật, chứ không phải là đào tạo con người có đạo đức. Thành ra từ phim ảnh, từ tất cả những cái gì để mà theo chủ trương đó đều đánh giá con người qua sự hưởng thụ. Ở đây ai thấy người ăn mày mà tốt mình thấy mình ca tụng không? Chỉ đánh giá là người nào có tiền, người nào áo bằng đúng gu đúng mốt gì đều tùm lum tùm la, là ca tụng là liên miên hết trơn, thành phong trào theo. Rõ ràng là họ đang nhồi ép mình theo một cái khung khổ, chỉ có cái đó mới làm kinh tế họ phát triển, chỉ cái đó nó mới sản xuất của họ mới ra là có người tiêu thụ. Thì giờ mình bị đánh giá lộn, mà đánh giá trên đường này là có đường đấu tranh, người này sẽ đấu tranh với người kia đạt được cái đó. Thành ra bây giờ mình là cha là mẹ đứa con mình thấy sợ thiếu sót cái đó là mình phải hướng dẫn. Quý vị đã buông rồi có con cái quý vị hết, không bao giờ nghĩ tới cái đó hướng dẫn. Rồi sau này than trời trách đất, tại sao đứa con tôi như thế này, đứa con tới kia giao cho ông thầy ông Phật tu lết rồi, nó đã bị dò sợ và nó cứ ngắt rồi, nó thành ra nguồn máy rồi, phải không? Nó chạy rần rồi, nó mới kéo không được nữa. Mình thương cho nó đó, mình phải chịu khó suy nghĩ, tại vì không hề suy nghĩ, mình giao hết. Mình tin một cách mù quáng vào tất cả những cái nguồn máy của xã hội, mình tin các cháu của xã hội nó là trúng. Mình còn ép buộc nó theo cái đường máy đó nữa. Mày không được là không được gì, nhà cấm ăn cấm uống á, mà kêu học đạo đức thì thôi, mày học không học thôi. Thành tựu sau này đó mình chuyển đâu có được nữa. Tính là xã hội nó đã không chuyển rồi, nó giao cho tôn giáo, mà nó giao tôn giáo mà khi người ta đến tôn giáo là thất bại, người ta đến chỉ cầu một những cái năng lực ở ngoài không à. thành thử ra nó sai từ một hệ thống từ trên xuống dưới, thành ra trải qua từ hồi có tôn giáo và xã hội cộng sinh với nhau để mà giải quyết tất cả bế tắc trong cái xã hội thì hoàn toàn đi vào con đường không có giải quyết nổi. Thì mấy nhà mà đạo sư đó, trưởng dòng phái, trưởng tôn giáo thì bây giờ họ mới nghĩ là họ ngồi suy ngẫm. À, cái này tôi phải tôi đây nha, của họ đó. Của họ đó, tôi cũng chưa suy nghĩ rồi, tôi cũng bị đào tạo giống hệt với vậy à, chưa bao giờ suy nghĩ hết á, giao hết cho người ta. Nhưng mà sau khi mình liên lạc nhiều, mình giảng đại, mình thấy những người đau khổ này kia họ hỏi rồi, à, mình đem giải pháp của mình dạy dạy, thì sau này tôi coi những giải pháp của họ tôi thấy rất tuyệt vời. Nó tuyệt vời, nó hay. Ha, họ phân tích nhiều cái mình không khai chấp nhận là trúng. Thành thử ra là sao? Là mình phải có trách nhiệm với đứa con mình, cái gì mà xã hội thiếu sót mình phải hướng dẫn đó. Mình muốn nó tránh được những cái đau khổ trong xã hội sau này nó sẽ gặp phải, thì mình phải đặt bài toán cho nó để nó suy nghĩ. Nó chẳng hạn như học giỏi như vậy, con học giỏi như vậy, con là trong đó con hơn người này người kia vân vân vân, con lấy làm hãnh diện, thực sự nó đem cho con sự hạnh phúc hay không? Con suy nghĩ đi. Càng sợ chứ không phải hạnh phúc, vì sợ khác hơn mình đâu à. Khi mà đặt là phải có một cái giá trị như vậy đó, thì nó càng sợ chứ không hạnh phúc. Nó sống trong sự hồi hộp lo sợ. Thấy không? Con hãy suy nghĩ là có thực sự có hạnh phúc hay không. À, là mình cho nó, khi nó giải bài toán, bắt đầu nó giải toán, tức là mình đang giải đó. Khi giải bài toán không ra, mình supply thêm cái này, cho thêm cái kia, cho nó. Bây giờ thôi con hãy bỏ cái lối suy nghĩ này đi, con thử tượng, con thương một người khác coi nó sao. À, con khoan dung đối với họ, coi làm sao con hạnh phúc không, trong tâm con hạnh phúc hả? Đừng có nghĩ nó sầu đánh giá con. Thực sự ra mình thương một người khác á, thì biết sao không? Mình hạnh phúc chứ không phải người khác hạnh phúc. Khi mình thương một người nào, chẳng hạn như đứa con mình á, mình thương nó đó, thực sự á, mình hạnh phúc, nó chưa chắc nó hạnh phúc ạ, nhưng mình hạnh phúc á, thì rõ ràng á, tình thương làm cho mình hạnh phúc. Chứ không phải là mình thương người A thì người A hạnh phúc đâu. Mình thương người nào là mình hạnh phúc đó. Thành ra mình khi mình hãy phan dung, hãy rộng lượng, hãy thương người ta đi, coi cái cảm giác mình thay đổi được bao nhiêu, tự nhiên cảm thấy cái đó là cái quan trọng. Nếu muốn thực sự hạnh phúc, tự nhiên mình sẽ làm. Từ kinh nghiệm đó, mình đưa những bài toán cho nó để cho nó giải quyết không được, rồi mình đưa một cái giải pháp của Đức Phật cho nó, thì nó thấm. Nó quá ra là vậy mới đúng chứ. Thôi, xài từ lúc đó mới chấp nhận, là một cái mình mới triển khai những cái đó. Thì đại khái có mấy ông tổ một luận vậy. Tức là phải đưa ra những cảnh giới khác, những cái lối nhìn khác, thì từ từ mình sẽ dạy nó. À, chứ mình bắt nó theo là nó không theo nha. Chừng nào nó giải quyết không được á, có gì mới đổi chuyện ranh giới nó được. Tại vì nó không có một giải pháp nào để giải quyết, thì lúc đó mình đưa phải dùng cách này dùng cách kia thì nó chịu. Hãy đưa một bài toán cho nó suy ngẫm. Mình đã hồi xưa mình đã không suy ngẫm rồi, mình đi cái là tùm lum tùm la rồi mới chơi tổ đó. Giác ngộ là mình giác ngộ chứ không ai giác ngộ. Hãy từ suy ngẫm, hãy từ giải pháp, hãy tìm không ra, hãy coi kinh điển thì lúc đó sẽ thấy kinh điển hay. Vậy sẽ nhớ kinh điển, còn không giảng hoài quên sạch. Các sự hiện pháp đó là gì đó, cái pháp nó vô định tánh, nên mình mượn một cái sự nào, mình hiển một cái lý nào, công cảnh giới nào mình muốn nói cho người ta biết. Nếu tâm với mình thiện thì đó là người ta được lợi lạc, nếu tâm với mình ác thì người ta bị gạt. Bởi vậy là bị gạt là tại vì ta thác sự hiển pháp, ta đem một cái pháp thánh thiện, một Đức Phật, ta nói vậy mà bị trạch nổi, thành ra nó đi làm bậy chứ không có gì hết trơn á. Tại vì sự một sự nó vô định tính mà, nó không có định tính, thành thử ra nó nhiếp hết tất cả các tính, nó hàm cả những cái tính mà ác, nó có tính thiện rồi tính bất định, tính không thiện không ác, tùm lum trong này nè. Với cái tâm thiện của người ta đem đời phương giải đó thì hợp với tâm cảnh của gì, nó trở thành là thuốc cho gì uống. Nếu mà tâm mà không thiện họ đem phương giải đó, thì nó đâm ra những cái quý vị sẽ mê tín, quý vị đủ chuyện trong này hết trơn á. Cái thác sự nhân pháp nó cũng chỉ là mục đích, nó nói được cái vô định tính của pháp thôi. Đó là cái pháp nào cũng có thể sanh được bao nhiêu cái giải khác nhau. Thành ra mượn sự mà sanh pháp á là vô lượng cái cách để nói trong một pháp, bởi vì trong một pháp, trong một vật nó có thể nói hoài mà không hết. Tất cả các pháp gì nó chứa hàm chứa vô lượng vô biên cảnh giới, vô lượng vô biên cái gì trong này để mình nói. Một vị Bồ Tát mà tu lên bát địa thì sanh ra là tứ vô ngại biện, tức là trong một pháp họ nói hoài không hết. Tại vì vô lượng vô biên hàm pháp trong này nó nằm trong này, nó không chướng ngại, họ nói cái gì cũng được, nói cái gì cũng ra. Mà tại vì cái tâm họ là Bồ Tát Bát Địa rồi, nên cái gì cũng thiện, nên tất cả họ nói ra là thiện. Thế cách pháp vị thành môn. Nhập thế cách pháp vị thành môn là sao? Thì trong cái thế đó, tức là thời gian, Phật chia ra là đầu tiên á, là khi mình ngồi mình đây mình nói chuyện á, thì ảnh hưởng trong cuộc đời con người nó sẽ có ba thời, hay là quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì mình gọi là tam thế. Chẳng hạn như bây giờ mình nghe từ tam thế Phật, là Phật ở hiện tại, Phật ở quá khứ và Phật ở vị lai, quá khứ, hiện tại, vị lai, thành ra ba, trong này nó thập thế đó, tức là 10 thời đó, chứ không phải 3 thời. Thập thế thành ra là bây giờ mới chia chẻ ra quá khứ chia làm 3 nữa. Có quá khứ của quá khứ, hiện tại trong quá khứ và tương lai của quá khứ. Hiện tại chia làm 3 nữa, tức là quá khứ của hiện tại, rồi hiện tại của hiện tại và tương lai của hiện tại. Vị lai cũng chưa làm 3 nữa. À, quá khứ của vị lai, hiện tại của vị lai hay và tương lai của vị lai, nó trở thành chín thế. Chưa trẻ ra thì cái này chín thế. Trong chín thế này có một cái, có một cái người ta gọi là một cái nó nhiếp hết chín thế, tức là một niệm mà nó nhiếp hết tất cả các niệm, thì lấy bỏ thêm một cái nhiếp cái này của kinh Hoa Nghiêm vô nữa thành 50. Ha, thập thế cách pháp á, ha, tức là ngay một sát na hiện tiền, ha, ngay một sát na ở quá khứ hay một sát na tương lai, tùy theo mình đặt để cái niệm đó của Hoa Nghiêm đặt trong vị trí nào, thì nó nhiếp hết cả chín cái thế kia vô. Là bởi nên mình giải thích vấn đề là tại sao ngay hiện tiền mà Đức Phật biết mình tương lai sẽ làm cái gì, mà quá khứ là đã xảy ra cái gì. Hoặc là cái gì, bây giờ mình đưa ra một cái vật người đã chết, là mình đưa một cái vật của người đã chết ra, tức là một cái, đây là một cái biến cố, một biểu tượng của một sự quá khứ. Hay mà chư Phật nhìn vô đây, chư Phật biết người đó tương lai đang ở đâu và hiện tại người đó đang đã nổi thế nào và tương lai người đó làm cái gì. Ha, tức là một cái thế mà nó nhiếp chính thế kia đó là có thể đặt được trong tất cả, trong cái tam thế đặt chỗ nào cũng được. Nhưng mà dùng một cái thời gian mà gọi là một thế trong kinh Hoa Nghiêm á, để nhiếp hết chính thế thành ra 10 thế. Thập thế tức là 10 thời gian. Trong đó có 9 cái thời gian mình đã kể là quá khứ của quá khứ, hiện tại của quá khứ, tương lai của quá khứ. Rồi quá khứ của hiện tại của hiện tại và tương lai của hiện tại. Ha, rồi tương lai đó thì có quá khứ của tương lai, hiện tại của tương lai và tương lai của tương lai, tổng cộng là 9 cái, cộng với một cái nó nhiếp hết cả 9 cái này. Cái mà cái nhất cái này quý thầy có thể đặt ở chỗ nào cũng được. Đặt ở quá khứ cũng được, đặt hiện tại cũng được, đặt tương lai cũng được. Thành ra chư Phật nói là đem hết tất cả quá khứ đặt vào tương lai được, mà đem tất cả tương lai đặt vào quá khứ được, mà đem tất cả quá khứ và tương lai đặt vào hiện tại được. Đem vô số như là hiện tại, quá khứ, tương lai đặt vô một cái điểm trong tương lai xa được. Nó nhiếp nhau đó, nó nhiếp nhau đó, hàm dung nhiếp nhau. Hồi sáng mình học hàm dung với nhau rồi phải không? Nhưng mà cái này đó thì chư tổ minh dụng được. Chư tổ không có dùng một thí dụ minh dụ cho mình được. Tại vì thực sự ra không có diễn tả thời gian bằng cái biểu tượng được. Hồi xưa Đức Hoàng khi mà Ngài Pháp Tạng, Ngài kêu giải quyết cái minh dụ này, tổ Pháp Tạng nói ở thế gian nó không có cái gì giống giống hết để mà minh dụ cái thời gian này được, phải không? Thành ra chư tổ nên ta nói là tôi chỉ có thể nói cho bệ hạ biết cái này mà bây giờ phải chấp nhận, bây giờ không cãi, là tất cả các sự pháp đều phải xảy ra trong ba thời. Nên có sự pháp ở hiện tại, có sự pháp ở quá khứ, có sự pháp ở tương lai. Ngay cái sự pháp ở hiện tại nó nhiếp được tất cả những cái pháp, thì có nghĩa là sự tại thì một cái pháp ở hiện tại nó có tính cách nó thâu nhiếp hiện tại, quá khứ và thâu nhiếp tương lai. Nó thâu nhiếp các pháp ở quá khứ và thâu pháp các tương lai, nên nó có tính chất của quá khứ và tương lai nằm trong nó vậy thôi à. Vậy hiểu ý không? Ngài Pháp Tạng nói không? Hay như là ý như vậy nè. Ha, chẳng hạn như bây giờ mà cái hoa này là hoa hiện tại. Trước khi có cái hoa thì nó có cái hoa quá khứ, tức là ở ngoài đồng rồi mình mới cắt mình bỏ vô đây. Và có một cái đó hoa tương lai là ngày mai ngày mốt nó sẽ xuất hiện. Bây giờ mình không thấy. Thì rõ ràng quá khứ, hiện tại, tương lai nó là một pháp. Tức là nó một cành hoa trong bây giờ, nếu mình nói về cành hoa này thì nó là một cành hoa đang trồng một cánh đồng hôm qua. Cành hoa cánh đồng hoa là một sự hiện hữu, là một sự pháp, nó không phải là thuộc về thời gian nữa, nhưng mà nó biểu tượng bằng một sự. Và cành hoa tương lai tức là giờ mình chưa có, nhưng là cành hoa héo tàn không còn gì nữa, là một sự trong tương lai nó sẽ xảy ra, nó là một sự. Mà một trong một pháp á, nó nhiếp hết tất cả các sự. Tức là nó nhiếp luôn cái cành hoa quá khứ và cái cành hoa mà nó trong cánh đồng rồi, và đồng thời nó nhiếp cành hoa héo tàn trong tương lai. Do dùng cái sự này để mà chứng minh rằng là trong nó có cành hoa quá khứ đó, nên nó nhiếp quá khứ và tương lai. Nhưng mà có cái nó nằm trong thời gian. Khi nó dính trong cái sự tương quan, tương duyên với nhau, thì không phải tìm một sự tương duyên, tương quan nào mà không phải thời gian, thì cô mới xác định nó có thể tác, nó tác lệch ra ngoài thời gian. Còn nếu tôi chấp nhận là có những thời gian như vậy đó mà cô không tìm được một nhân duyên nào rời ngoài cái này nữa, thì làm sao cô có nói có một cái nhân duyên nào mà ngoài thời gian nó tác vô. Cô khi cô nói nhân duyên á, chẳng hạn như cái nhà nó gồm những nhân duyên, gồm những cái đó tạo thành cái nhà. Hay khi cô muốn xác định cái nhà không do những nhân duyên đó, cô phải tìm những nhân duyên nào khác ngoài cái đó. Bây giờ người ta nói là người ta phân tích thời gian nó chỉ có chín cái đó, mà cái chín đó không có một cái thời gian nào khác nữa. Thấy không? Đó, thành thử ra tất cả các vật cũng nằm trong chín cái này thôi, chứ không có chín cái nào khác nữa trơn á. Trừ trường hợp cô tìm được một cái biến cố nào nó không nằm chín cái này nữa, mà nó vẫn có công hiệu, thì nó làm cái duyên khác nó tác vô, thì cái giải thích cô mới có ý nghĩa là nó tương duyên tương quan thêm một cái nhân duyên khác. Tại vì tất cả những gì mình làm ở đây, nó nói nè, ngay cái bên này hay là cái quá khứ, tức là cái gì là quả của quý vị đó. Muốn biết cái trước cái gì là quả, mình chỉ cần không cần nhìn trước cái gì là quả mà coi mấy thằng này nè, thì nó sinh ra. Không phải giờ tôi nói cho cô đó, có cái đó là tại cô lấy cái bản ngã, tại nó xảy ra mình không suy đoán được, mà cô cứ giải quyết đó. Mà người ta trong bài đó ta nói là nó là một cái sự liên lạc trong cái nhân quả, cũng như là tương lai là do nhân quả ở hiện tại, thành ra tất cả những việc làm ở hiện tại nó tác sẽ tác dụng ở tương lai, tất cả những làm quá khứ nó tác dụng ở hiện tại, nó tác dụng ở tương lai, thành ra của nhân quả không phải ngay chỉ có hiện tại nó tác không, mà bao nhiêu cái quá khứ nó tác nữa, tại vì nó bao nhiêu cái nó tác hết qua tương lai. Luật tướng nhân dung á thì nó phá nát cái lối con sự suy nghĩ à, tại nó hễ cái pháp nằm trong tương duyên tương qua thì cái pháp này nó nhiếp hết tất cả pháp khác. Như nhân qua tôi nói cơ, cái cột tức là cái nhà, không bao giờ có chấp nhận được cái cột là cái nhà hết á. Cái nhà là cái gì cộng với cột kèo mái nguôi thì mới là cái nhà. Mà bây giờ cho tổ sẽ nói rằng cái cột nó là cái nhà. Hay rõ ra làm sao? Cái miếng ngói là cái nhà, mà miếng ngói không phải là cái cột, mà cả hai đều là cái nhà. Không, mà trong cái lý luận của bây giờ lấy cái tổng thể mới thành cái nhà, thành ra cái gì kẹt. Tại vì ngay cái đơn thể này đó là cái cấu tạo thành cái nhà, nên nó không bao giờ nó rời cái nhà. Nên ngay cái này nó có cái nhà rồi, không cần tìm cái nhà đâu khác hết trơn á. Không, thì ngay hiện tại này nó đã nằm, nó đã tiên liệu tương lai phải xảy ra làm sao rồi, chứ không cần phải tìm một cái tương lai nào khác, phải thêm một cái gì hay là bớt cái gì mới thành tương lai được. Hồi lục tứ nhân dung, lục tứ nhân dung bữa nay mới có thời giờ giảng không? Thập thế cái phát về thành môn, tức là nó nói là mười cái phản thế gian này nó thì nó có thể nhiếp lẫn nhau hết, mà thường thường lấy một điểm trong quá khứ hiện tại lại để cho nó nhiếp, thì nó sẽ nhiếp vào trong một thời gian nào mình muốn. Thành ra như Phật có thể là ngay hiện tại thấy cả quá khứ vị lai, hay là ngay vị lai là thấy cả quá khứ hiện tại, hay mà không phải là thấy chỉ quá khứ, tại mình chia làm ba, nhưng mà ngay vị lai thấy được vị lai quá khứ của vị lai luôn, mà nói là tất cả thực sự là chính, dầu nó cách với nhau nhưng mà nó cùng nhau mà nó thành. Rồi cái thứ mười, cái thứ mười là cái hiện tượng mà tương nhiếp tương quan giữa sự vô ngại pháp giới đó, nó gọi là chủ bạn duyên minh cụ túc. Chủ tức là nó nói là chẳng hạn như ở trong này, chẳng hạn như ở trường này đi, tôi đang thuyết pháp là tôi là chủ, quý vị trở thành bạn, tức là những người phụ tùng theo để mà nghe. Đại khái vậy, nó gọi là chủ bạn, tức là một yếu tố chánh và những yếu tố phụ. Khi một pháp nó thành tựu á, khi mình nói tới pháp này thì pháp này làm chủ và những pháp khác nó thành phụ. Thành ra trong thế gian này đó, quay một đổi hướng một cảnh giới thì cái thằng này thành phụ mà thằng này thành chánh. Thành ra nhiều khi mình đặt quan trọng quá một cái vấn đề đó ha, thì nhiều khi là mình dính mắc cái chủ hoài mà mình không thoát được, mà không biết chủ chưa hề có đặc tính của chủ, mà bạn chưa hề có đặc tính của bạn. Chủ bạn là đặt trên một cái phương vị, một cái cung cách nào thì lúc đó thì thành chủ, mà lúc đó thành bạn. Đó, chẳng hạn như bây giờ mình thích về tịnh độ thì Đức A Di Đà chủ, mà Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Dược Sư là bạn, và các Bồ Tát khác là bạn. Đó, nhưng khi mình đi về thiền tông thì Đức Thích Ca Mâu Ni là chủ, Đức A Di Đà là bạn, và tất cả những cái gì khác là bạn. Thành ra cái này nó chủ bạn thì họ dẫn ra cái thế giới hải của Đức Tỳ Lô Giả Na. Nó là khi Đức Tỳ Lô ra đứng trên thế giới hải đó, ngài làm chủ á, thì mười mấy cái tầng lớp của hoa sen đó là thế giới A Di Đà vào lớp 13, lớp mấy thành mạng hết. Khi mình đổi chuyển cảnh giới, cho mình đi vào A Di Đà pháp đi, mình thấy đứng vào tư cư sĩ mà Đức A Di Đà thuyết pháp, thì đó Đức A Di Đà sẽ đứng làm chủ, và Tỳ Lô Giá Na và các vị Bồ Tát khác đứng là kể như là bạn đồng hành, nó là trợ pháp. Thành ra khi mình viên mãn một pháp thì viên mãn pháp đây không có nghĩa rằng là mình viên mãn tất cả các pháp, mà cái pháp chủ mình thành tựu. Mà khi cái pháp chủ thành trụ á, thì nó mấy cái thành pháp bạn trở bên nó trở thành viên mãn hết, là tại vì nó hỗ trợ, nó phải đầy đủ, nó phải viên mãn thì thằng chủ này nó mới thành tổ chủ được. Cái này đó là cái cách tạo lập bàn thờ, nó tạo lập đạo tràng. Thấy không? Thí dụ như quý vị thích về Quán Thế Âm, ở đây thường thường cái quan niệm của Phật giáo là gì nè, quan niệm mấy thầy là gì nè, thí dụ như là bên này mấy thầy đó là Đức Phật là luôn luôn ở giữa, là cao nhất là phải ở giữa, và những vị Bồ Tát là phải chung quanh. Nhưng mà theo cái nguyên lý Hoa Nghiêm này nè, Đức Phật không có tự tánh, Bồ Tát cũng không tự tánh nữa. Thành ra mình thích Quan Thế Âm Bồ Tát, mình đi pha Quan Thế Âm Bồ Tát, mình thờ Thế Âm, thì Bồ Tát phải đứng vào chủ vị, và chư Phật đồ thì nó là trở thành những cái thiện của Quan Thế Âm Bồ Tát đứng chung quanh. Mà thường thường thành ra trong cái lối mà bài biện này nó có mâu thuẫn theo quan niệm. Một quan niệm đó là đặt vào cái thứ hạng để xếp bậc, ha, tức là Đức Phật là thành Phật rồi, thành Đạt La là trung ương trung vị. Còn một quan niệm nữa là tùy theo cái pháp hành mà xếp vậy, xếp hạng. Khi mình lấy cái hành pháp là một vị nào thì vị đó phải đứng vào vị trung ương, để luôn luôn là mình nhìn vào là mình cái thiện người đó là cái ảnh hưởng đầu tiên của mình. Và chư Phật là hữu bạn, là bạn hỗ trợ, nên đứng có thể đứng trên, đứng xuống, đứng phải bên trái. Thì thực sự là nó tùy theo cái quan niệm và tùy theo cảnh giới. Mình mà mình chấp nhận một cảnh giới nào thì mình đặt theo cái lối đó, mà nó tự tại vô ngại, không cảnh giới nào sai hết rồi đó. Mà thường thường ở đây là thường thường là mình ưa cãi về cái đó bài biện này đúng, bài biện kia sai. Nhưng mà hãy nói cãi trúng hay sai thì hãy đặt vào tôi, căn cứ vào cảnh giới gì mà tôi nói, chứ không phải mình nói là bắt buộc cái này phải như vậy, bắt buộc cái kia phải như vậy, làm gì không được. Tức là mình ít nhất mình phải trình bày cái quan niệm cảnh giới cho mình, cho người ta, rồi người ta cũng có thể là lấy một cái quan niệm cảnh giới khác người ta nói mình. Mà nếu mà hai bên chấp trước ra thì đương nhiên là phải có đấu tranh rồi, còn hai bên không chấp trước thì sẽ chấp nhận. Tức là cảnh giới này dung với cảnh giới kia sẽ chấp nhận là người ta có một cái lý luận để người ta đặt. Thì ở đây thì tôi nói là tất cả Bồ Tát hay là tất cả chư Phật hay các vị chư Thánh đều tượng trưng cho thiện pháp, là cái gì mà mình đeo đuổi, cái mục đích mà mình cần. Hay chẳng hạn như mình muốn sanh tịnh độ là cái mục đích mình đeo đuổi, cái mà cần là Đức Phật A Di Đà và cảnh tịnh độ, thì đương nhiên phải đặng cái đó là trung vị. Còn giờ mình tin tưởng vào cái sự mà cứu độ của ngài Quan Thế Âm vân vân thì Quan Thế Âm phải đứng vào trung vị, vì cái đó là cái thiện pháp mà mình, mục đích của mình, thì luôn luôn cái mục đích phải luôn luôn trước mắt trước tai, làm sao tai mắt mũi ngửi phải nếm, phải rờ, phải chạm xúc, phải tưởng tượng cho nó dễ, để luôn luôn đó, là mình có sự duyên 100% về cái pháp đó, để đi pháp đó nó không bị cái pháp khác làm cho cái lệnh mục tiêu của mình. Thành ra chủ bạn là vậy, chủ bạn duyên minh cụ túc. Tóm lại sự pháp giới mà từ hồi sáng tới giờ mình học á, tất cả cách này là để cho mình quán, hay để mình vượt khỏi cái vướng mắc của một cái nào nó là định tính cái đó. Lúc anh là chủ thì anh cũng phải là bạn, lúc anh là chánh mà những lúc anh vẫn là phụ, thì mình cái tâm mình nó sẽ mở rộng được trong tất cả các pháp. Bởi vì cái mình đi tối như người khác là cái phụ, nên không thể nào mình chấp trước vào cái quan niệm người ta, phải bắt buộc đúng theo quan niệm là người là chánh. Ngay bàn thờ mình mà bài biện đã khác rồi, anh Thiền Tông bài biện khác mình, tức là cái quan niệm anh khác mình. Thành thử ra nhờ vậy đó mà mình tâm mình dung chứa hết tất cả những cảnh giới, mà đã dung chứa bao dung cảnh giới đó thì cái thiện nào mình cũng chấp nhận, mà nhờ cái thiện nào mình cũng chấp nhận, mình học càng lúc càng nhiều. Chính mình giới hạn sự học mình chứ không ai giới hạn hết trơn á. Với anh Thiền là tôi dứt khoát coi kinh Thiền không coi kinh khác, anh Tịnh Độ nói tôi dứt khoát chỉ coi Tịnh Độ không coi kinh khác, anh Mật Tông nói tôi dứt khoát coi kinh Mật Tông không coi kinh khác. Thì rốt cuộc á, mà các anh coi hết tất cả kinh, anh hơn mình, anh thua mình. Chắc chắn là anh hơn mình rồi, tại anh biết nhiều hơn. Thành ra cái quan trọng á, là cái gì làm sao để vượt ngoài những cái kia, bên nào nó cũng có hay hết trơn á. Thành ra hành trì thì hành trì một pháp, mà học phải mở tâm học hết tất cả các pháp. Trong Phật Pháp chưa hề có một cái tình trạng một pháp này nó phá pháp kia, mà nó chỉ là một cái pháp này nó làm mạng để nó trợ pháp kia thì nó khó. Thành ra biết pháp này cha về mình nói thiền định, thực sự ra mình tập tịnh độ thì không cần thiền định, nhưng mà kỹ thuật để vào thiền định thì nó không nằm ở bên kỹ thuật của thiền tông. Thành ra mình biết được kỹ thuật này thì mình biết làm sao để trừ đoạn tưởng, làm sao kia, mình biết thêm thì mình được cái trợ. Bây giờ mình chặt đứt luôn tất cả những ngành khác để mình đi một cái thì mình vào rất chậm hơn người ta. Thiền định mình đi cũng chậm, cái gì cũng chậm, hay mình chặt luôn con đường Bồ Tát hạnh nữa là mình đi nó không có con đường nào để mà hạnh nghiệp nó bổ sung cho pháp môn của mình. Mình chặt luôn con đường giới luật nữa thì thôi xong. Thế là mình không biết cái nào cái thiện cái ác để mình ngăn chặn hết tất cả những cái chướng tai của mình khi mình đi cái pháp của mình. Thành thử ra mình bị lạc, mình lỗ. Mà thường thường bây giờ đây là bởi vì bị bao vây trong cảnh giới. Cái ông thầy mà bao vây trong cảnh giới cho mình á, ông thầy phải đủ phương tiện mới dám bao vây mình. Ông thầy có thể bao vây mình trong cảnh giới của ông, vì ông coi căn cơ của mình cho thoát cảnh giới này mình tu không tiến. Thấy không? Nhưng mà ông sẽ đáp ứng tất cả những gì trong cảnh giới này mà mình đang bế tắc. À, tức là bây giờ tôi có thể tôi dạy tịnh độ quý vị, mà tôi khuyên là không nên học pháp gì hết, hãy cứ học tịnh độ đi. Nhưng mà khi quý vị tu vào nhập định được, tôi có cách tôi chuyển. Quý vị tu bị chướng ngại, tôi có cách tôi gỡ, thì hãy bao vây người ta trong cảnh giới. Còn nếu mà mình phương tiện mình chưa đủ mà bao vây trong cảnh giới á, thì đương nhiên là mình đang bị ép ta vào một cái là mình không cung cấp được cái cách phương tiện cho người ta, mà mình áp vào người ta cái mà người ta không tự người ta tìm phương tiện không được. Thành ra sự học á, thì hãy là học là vô lượng pháp môn, không có phân biệt một pháp môn nào hết trơn á. Hành thì chỉ hành một thôi nhá, hành nhiều quá đó thì nó đâm ra con gái là không cái nào chuyên. Thì trong toàn bộ trong cái này đó ha, thì tôi tóm lại một câu là trong pháp lưới vô lượng vô biên của chư Phật, vô lượng vô biên của thế giới không phải của chư Phật, mỗi và mọi sự pháp ha, thì đồng thời tức là cùng lúc bao gồm tất cả sự và lý của mỗi và mọi sự pháp còn lại một cách đầy đủ, tức là bao gồm hết á, trọn vẹn chứ không có một cái một phần, hoàn hảo ở tất cả mọi thời gian. À, tức là luôn trong cái pháp đó nằm trong quá khứ, nó cũng bao gồm, nó hiện tại cũng bao gồm, vậy lai cũng bao gồm. Tức là cái gì là thấp thế cách pháp giữa thành môn á, tức là mục đích cái sự soi ngại không giới là vậy. Do đó thấy một pháp là thấy tất cả các pháp, và ngược lại bây giờ mà thấy hết tất cả các pháp thì cũng đồng nghĩa là thấy một pháp thôi. Cái pháp đó đó gọi là cái lý phổ quát á. Nên một di trần trong cái vũ trụ nhỏ hẹp, một cái trần tức là một, trong kinh điển nó là một hạt rất là nhỏ, thực sự hàm chứa vô lượng vô biên pháp và các nguyên lý trong vũ trụ vô lượng vô biên của vị lai, của quá khứ xa xôi, thuộc cả tục đế và chân đế, không loại trừ cái nào hết, một cách đầy đủ và không hề bỏ sót. Tất cả cảnh giới hay là tất cả nhân quả đồng thời thiết lập mà không hề có một trở ngại hay thiếu sót nào. Nói cái này thì nghe là chướng liền á. Tức là cùng lúc đã có nhân phải có cái quả liền, đồng thời thiết lập. Bởi vì trong cái lục tướng dung nó mới nói về cái câu nè: khi vừa khát ngưỡng mong cầu bồ đề tâm thôi thì ta đã trở nên giác ngộ viên mãn rồi, không hề trở ngại hay thiếu sót nữa. Tại nó vượt ngoài cảnh giới của mình, thành ra mình sẽ rất là khó hiểu, hay thiếu sót nào hết. Thì thường thường là chư tổ cũng dẫn dụ cái này để cho mình nói là nhân quả đồng thời, thấy không? Nhưng mà cái dẫn dụ này nó cũng chưa có là viên mãn đúng nghĩa là cái nhân quả đồng thời, mà cái sự viên mãn nói mình, nó nói khi các pháp thành một cái quả đó, hay có nghĩa rằng là tất cả những nhân duyên nó nhương vào nhân duyên nó thành tụ một cái quả, thì tất cả những nhân duyên nó làm nhân mà nó là quả, mà đồng thời nó là một cái nhân duyên để thành tụ thành được cái khác, nên ngay lúc nó là quả thì nó cũng là nhân của trong cái tương quan của một nhân duyên khác. Chẳng hạn như mình nói rằng khi anh này là chủ thì tất cả những người bạn của anh trở thành nhân để củng cố, để phát triển, để phát đưa anh thành chủ. Nhưng mà nhìn qua cái thằng bên này, lấy thằng bên này làm chủ thì ảnh lại trở thành nhân. Tức là ảnh vừa là nhân mà vừa là quả, đồng thời là nhân mà đồng thời là quả. Nói là nhân thì ngay lúc là nhân thì ảnh là quả đối với anh này. Mà lúc mà mình nhìn nó là quả thì lúc là quả thì anh này gì vừa là nhân thì nó biến thành nhân của nó. Thì mời cái cách mà của ngài Pháp Tạng mà đặt để cho mình á, để mà dứt lý mà duyên dung như vậy đó, ha, để phá cái trụ chấp của mình là chủ chấp là các pháp là thật có và bị chướng ngại. Và mình phá cái thứ hai là mình thấy rằng là mình phải nương pháp này mà loại pháp khác, trong đó nó hàm chứa hết mà không loại trừ một pháp nào cả. Không là trường pháp nào cả, tức là nó dung chứa hết tất cả các pháp. Thấy không? Thành thử ra mình cứ yên tâm. Thấy không? Mình loại trừ thì mình bị lỗ, chứ không có gì hết á. Thấy không? Hãy hàm dung, hãy bao chứa hết. Thấy không? Rồi, đây là thông cái phần pháp giới, hàm dung châu biến quán, thì ai còn vướng mắc gì cái này? Nhớ mắt không? Hiểu không? Thôi không hiểu cũng tạm chấp nhận đi. Ha, rồi tới giờ nào thì tới cái khi mình phá được cái dòng rào ngã ái của mình á, thì mình sẽ cảm thấy nó bằng mắt thật, ha, bằng thấy biết thật. Còn bây giờ mình đang lý luận để cho quý vị thấy ra một cái sự thấy biết qua lối suy nghĩ. Ha, nếu như vậy mà thông cái này ra mình học cái chương mới. Cái chương này nó gọi là lục tướng viên dung. Đây là hai cái điểm mấu chốt của bên tinh thần của Quan Nghiêm. Lục tướng này á, nó nói là tất cả các pháp hồi nào tới giờ nó luôn luôn nó có sáu tướng để mà xác định một xác minh một cái pháp. Ha, sáu tướng đó là tổng tướng và biệt tướng. Tổng tướng là chẳng hạn như mình thấy là cột kèo mái ngói thềm thảm cửa kính gì đó thì nó kết thành cái nhà. Ha, thì cái nhà là tổng tướng của những thành phần. Thấy không? Ha, còn bây giờ tường vách cửa kính ngói rùi gì đó hay là những thành phần thì nó gọi là biệt tướng. Thấy không? Đó thứ nhất là một cái nó gồm có tất cả sáu tướng đối đãi với nhau. Ha, cái thứ hai đó là cái đồng tướng và dị tướng. Ha, thì đồng tướng và dị tướng đó, chữ tổ lấy cái nhà mà với luận á, thì tất cả những cái mui kèo rui ngói vân vân á, ha, nó đều đồng một nhiệm vụ là tạo nên cái nhà. Thấy không? Nên gọi nó là đồng tướng. Ha, nhưng mà trong lúc nó là đồng tướng á thì cái kèo vẫn là cái kèo, cái mui vẫn là cái mui, cái đó là nó không có giống nhau. Ha, tức là trên công dụng đó thì nó đồng một cái chức năng, đồng một phần sự nên nó gọi là đồng. Chẳng hạn như em nói tất cả những pháp trì giới, thiền định, bố thí đó nó đồng đặc tánh đó là để đưa quý vị đạt tới quý vị tới cái sự giải quyết cái ngã, xả được cái ngã và giải thoát. Ha, nó đồng. Nhưng mà thiền định là thiền định. Thấy không? Bố thí là bố thí, nó không có giống nhau. Ha, thành ra nó khi mình nói tên cái phạm vi riêng biệt của mỗi cái á thì nó là dị tướng. Ha, nói trên đại đồng, nói trên cùng một cái chức năng để mà nó liên kết để nó làm một cái nhiệm vụ, một cái tạo thành một cái gì đó, tạo thành một cái quả gì đó thì nó gọi là đồng tướng. Ha, thì tự nhiên mà xác định được cái chữ đồng với dị trước trên cái nhiệm vụ mà chữ tổ định đó, sau này có chữ tổ mới luận cho mình nghe được. Ha, đó là tổng tướng, biệt tướng tức là hai cái tướng rồi ha, đồng tướng, dị tướng ha, là hai tướng ha, còn và ba hai cái tướng là thành tướng và ngoại tướng. Tất cả những cái yếu tố mà cấu tạo thành cái nhà ha, đó gọi là những yếu tố để là tạo thành cái nhà. Tất cả yếu tố đều giống giống như cái kia vậy đó, nhưng mà cái này nó đổi lại thôi, là bên kia đó là cùng nhiệm vụ nó thành cái lòng, còn cái này đó đã thành cái quả cái nhà thì nhờ cái gì, nhờ cái gì mà thành. Thấy không? Thì nó là đã thành cái nhà là nhờ kèo là mui là như tất cả những thành phần đó nó gọi là thành ha, thành cái những cái tướng để mà thành tựu cái nhà gọi là thành tướng ha. Còn nó gọi là ngoại tướng hay là cũng chính những cái đó ha, cũng là kèo mui mà đứng riêng biệt, không có cấu hợp một cấu hợp hợp lý thì nó không tạo thành cái nhà, thì nó kể là gọi là ngoại tướng. Ngoại tướng tức là không đứng vào trong nhân quả mà đứng vào riêng biệt nha. Định nghĩa cái phạm vi này rồi đó thì bắt đầu là mới coi được cái luận luận về lục tướng nhân dung. Thấy không? Hai thành năm này tôi ghi coi được hình thành bởi lý duyên khởi nên là đồng tướng. Thành ra nó nói là đồng tướng á, là đồng trong lý duyên khởi để tạo thành một cái gì, nó có tính cách là đồng, là nó lấy một cái lý duyên khởi chung, nó lấy một cái nguyên lý chung để nó vận hành để mà nó tạo thành cái gì nó gọi là đồng. Hay cũng như là tất cả những kèo mui cột kèo gì đó nó đồng nhau, nó cộng tác với nhau, nó là kết hợp làm duyên với nhau để tạo thành cái nhà nó gọi là đồng ha. Nhưng tướng dụng mỗi sự mỗi khác nên gọi là dị. Ha, rồi thành tướng thì nó định nghĩa là kết hợp các cơ quan khác nhau để thành tướng dạng. Ha, tức là lấy cái quả là thành tựu ha. Đó, thì là những thành phần cái mui, cái kèo, cái ngói, cái gì gì đó thì nó kể là thành tướng của cái nhà, vì cái nhà nhờ nó mà thành. Ha, nhưng mà mỗi bộ phận giữ vị trí riêng của nó gọi là ngoại tướng. Tức là cái gì, thấy cái gì? Ý nó nói là nó lấy cái duyên khởi nó làm cái tổng. Cái gì mà kết hợp trong duyên khởi đó, mấy thằng kia cộng lại mà để thành đó, thì nó mới là nhà. Mặc dầu cũng là mấy thằng kia, nhưng mà khi tách rời cái duyên khởi đi mà nói riêng biệt á thì nó là cái tướng dị, tướng biệt ha, là tướng ngoại. Thấy không? Thực sự lục tướng viên dung á nó chỉ để hiển ra một cái chân lý mà của ngài Long Thọ thôi ha, là tất cả các pháp do duyên sanh, lấy duyên khởi mà thành lập. nhờ Dương Khởi mà có tổng tướng ha, chứ không nhờ cột nhà cào mà có cái nhà ha. À, trong Duyên Khởi phân tích từ thành phần thì có biệt tướng ha, mà chính vì Duyên Khởi đồng cùng mục đích gắn bó như vậy mà cuối cùng đồng mục đích mà xây dựng được cái nhà, thì nó đồng cái chức năng là cái nhà, đồng có một cái chức năng, nó nên gọi là tất cả thành phần đó là đồng tướng ha. Cứ thay bên kia thì nó gọi là những thành phần của tổng tướng, phải không? Cứ giờ nó gọi là những thành phần để kết lại để mà cùng cái nhiệm vụ để xây dựng cái nhà, nên cũng những thành phần đó giờ nó biến tên khác gọi là đồng tướng ha. Nhưng mà giờ chỉ riêng từ thành phần ha, không nói tới cái nhà thì nó là vị tướng ha. À, và thứ ba ha, và khi lấy kết quả của cái nhà mà phán định á, thì tất cả những thành phần đó thì nó gọi là thành tướng để tạo thành cái nhà ha. Bây giờ bỏ riêng những thành tướng đó làm một cái công dụng khác mà không để trong cái lý duyên dung kết hợp nữa, thì nó trở thành là hoại tướng, tức là nó không tạo thành cái nhà được, tức là cái nhà quỷ hoại khi mình đứng riêng nó, tách rời nó ra khỏi cái thành phần của cái nhà. Đó, thì cũng thực sự ra nó hiểu được một cái tổng tướng và biệt tướng ha, thì mình suy rộng qua cái định nghĩa của thành của đồng tướng ha và của thành tướng đó, thì mình sẽ hiểu được cái này ha. Thì giờ định nghĩa đó thì có ai thấy còn mơ mơ màng màng không? Không mơ màng màng. Bây giờ đi tới một cái, bây giờ mới giải tới cái cột là cái nhà nè, ha không? Đó. À, bây giờ cái nhà đó là do cột kèo mui tạo thành, kết hợp lại thành cái nhà, thấy không? Đó, nó gọi là tổng tướng. Tổng tướng là cái nhà, thấy không? Còn cột kèo mui rui mè vậy đó thì gọi là biệt tướng hay là tướng riêng ha. Thì Tư Tổ nói ha, cái mè là cái nhà, cái mè là một cái rùi, cái rui đó, cái rui để gì nè, cái rui cái mè đó, cái mè tức là trên nhà nó có những cây gác tới gác lui gì đó, cái kèo cái gì đó, kèo cái mè cái đuôi gì đó, khác giờ thấy giờ mình nói vậy nó cái cột để cho dễ hiểu, à cái đàn dông gì vậy. Thành ra trong đó cô lấy cái gì cũng được, cô lấy miếng ngói là cái nhà cũng được ha, cái cột là cái nhà cũng được. Thì giờ cái mè ở đây khó hiểu không, nhiều người không hiểu, nó cái cột là cái nhà đi cho nó dễ, thấy không? À, thì khi mà một pháp thành lập, trong này ý nó nói là ngay cái cột nó nhiếp cả nhà, ý nó mới diễn tả là cái chân lý nãy giờ mình học thôi. Nhưng mà giờ nó diễn tả hoàn toàn theo nhân duyên, chứ nó không có nói diễn tả theo cái lý là tánh không tánh khiết gì nữa hết trơn á, thấy không? À, thành thử ra nếu mà nói nãy giờ những cái pháp mình với vô chướng ngại đó, thì bản thể cái cột là cái nhà rồi. Nghĩa là nên mình nếu mà chờ học cái kia cả nhà khỏi thích, còn cái này họ muốn chư tổ là muốn cho mình rõ hơn qua lý duyên khởi, thấy không? À, thành ra chư khổ dùng cái lý duyên khởi để mà xác minh tại sao cái cột là cái nhà. Chư tổ nói rằng là cái tổng tướng á, cái tổng tướng sở dĩ thành lập được là nhờ biệt tướng, mà nó sở dĩ có biệt tướng á, là phải có cái tổng tướng. Thành ra hai cái này nó mắc xích, nó liên kể với nhau không tách rời được, nên bản thể cuối cùng, bản thể tổng tướng là biệt tướng, tổng tướng là biệt tướng á, để cái là cuối cùng cái này nó chỉ đi tới kết luận thôi. Lục tướng duyên dung tức là cái tướng này nó tên nó sai biệt thôi, nhưng mà bản hòa ẩm nó bao gồm hết cái anh cái rui này, là tức là cái nhà ha, mà anh cái nhà này cũng tức là anh cái rui thôi, thấy không? Mà cũng như miếng ngói nó cũng là cái nhà, mà miếng ngói nó cũng là cái rui. Nghe riết cho tá quả thần kinh rồi. Bởi tụi nó anh A tức là anh B là vậy đó. Miếng ngói nó là cái rui mà nó là cái nhà, hay mà nó là cái thảm, mà cái thảm là cái nhà, mà ha, vì cái thảm là cái nhà, miếng ngói cũng là cái nhà, nên là miếng ngói là cái rui. Thấy không? Tức là cái gì? Biệt tức là tổng tướng tức biệt tướng. Đó là cái hệ luận, cái kết luận của cái đó. Rồi bây giờ cái giải thích nè. Giải thích. Hai bây giờ rồi nè, giải thích nè, coi bây giờ hỏi cái gì gọi là tổng. Hai bây giờ đặt câu tổ mới giải thích là cô đặt ra cho một cái người kia họ chưa hiểu rõ cái này, ta nó hỏi. Ha, hỏi là cái gì là tổng? Thí dụ như bây giờ tổ nói là thí dụ đó là cái nhà. Ha, cái nhà gọi tổng tướng. Hỏi đó không là gì cả. Bây giờ tổ người ta bắt lỗ nè, cái nhà không có là gì cả, mà chỉ là các điều kiện nhân duyên khác nhau thôi. Thực sự chưa hề có cái nhà, mà chỉ có cái cột cái kèo, chưa thấy cái nhà. Cũng như hồi sức mình học á, cái nhà là nó giả danh, nó chỉ có danh thôi, thực sự nó không có. A đó là do B C D thành lập, bản thể A không có, có A B C D. Thành ra khi nói bắt cái lỗi liền, vừa nói là cái gì cái nhà cái gì là tổng họ cho cái nhà, thì người dấn đất họ bèn hỏi liền, đó không phải là cái nhà, không phải là cái gì cả, mà chỉ là các điều kiện nhân duyên khác nhau. Bây giờ họ mới đặt vấn đề, ví dụ như là một cái cột thôi chẳng hạn, thấy không ha, chẳng hạn như cột kèo gì đó chẳng hạn, tự thân tòa nhà là cái gì chứ. Bây giờ họ mới hỏi là vậy anh lấy cái gì xác minh là cái nhà là cái gì, nó có thiệt hay không thiệt, đồng hỏi vậy ha. Thì tổ mới đáp ha, bây giờ đáp nè, cái nhà tìm không có mà chỉ có nhân duyên rồi phải không, thành nó mới hỏi gì vậy, cái nhà thực sự là cái gì, thấy không ha. Thành nó bây giờ tổ mới đáp, cái cột là cái nhà, thấy không, cái cột là cái nhà. Tại sao giải thích? Bởi vì cái cột một mình nó hoàn toàn tạo ra cái nhà. Đó, giải thích gì đó, cái cột một mình nó tạo ra cái nhà, nếu ta loại trừ cái cột ấy thì tòa nhà sẽ không được hình thành. Đó, một hồi mới giải thích một phần, thấy không? À, bây giờ nó không có cái cột đó thì cái nhà nó không hình thành, không có hình thành có nghĩa là không có cái nhà, thấy không? À, nghĩa là có cái cột tức là có cái nhà, tức là cái cột là cái nhà chứ không có gì, thấy không? Thành người ta sẽ hỏi có ông làm sao giống như cô vậy đó, không chịu, thấy không? Chứ cổ đầu tiên đưa một cái xác quyết ra để cho người ta hỏi tiếp, ha, nếu người ta loại trừ cái cột ấy thì tòa nhà sẽ không được hình thành, khi có một cái cột thì sẽ có một cái tòa nhà, thì cái chuyện đó mình hiểu không? Ông kia ông mới không chịu, giống như cô không chịu, mình không chịu. Hỏi nếu cái cột tất cả một mình nó hoàn toàn tạo ra được một tòa nhà giống như cô vậy, thấy không? Thấy vô lý vô cùng, thấy không? À, rồi nếu vẫn không có những miếng ngói và những vật dụng khác thì làm thế nào nó có thể hoàn toàn tạo ra tòa nhà được chứ? Chị Trang cho cô hỏi à, phải không? Cô nó phải được những thành phần mới được, tại vì mình học cái tổng là một cái thành phần, mà thành ra khi ta nói một cái biệt là nó không, cô không chịu. Mục đích lục tiếng nhân dung là nói là biệt đức tổng, tổng đức biệt, thế nào thành ra cho tổ mới đặt ra những tổ đứng cố tình cũng trả lời để có sơ hở để cho mình hỏi à, chứ cổ không giải thích liền cái mở đáp nè. Khi không có các miếng ngói và các vật dụng như thế vân vân vân, có những cái này kia ha, thì các thì cái cột ấy không phải là một cái cột, tức là phải có những miếng ngói, có gì nó chống lên, nó nâng đỡ thì cái cột nó mới tượng thành cái cột thật. Còn nếu không, nó là một miếng gỗ, một miếng cây gì mà không biết, khi nó đã trở thành cái cột của cái nhà rồi thì tất cả cái kia phải hiện diện, chứ không cần phải nói tới cái kia nữa. Ý tổ muốn nói vậy thôi, phải không? Khi không có các miếng ngói, các vật dụng như thế, tức là những vật được tạo thành cái nhà, thì cái cột nó không có chức, không có thể gọi là cái cột được, phải không? Nên khi nó đã là cái cột thì nó là cái nhà. Ý là tổ nói vậy thôi ha, tao được ha. Một cái không phải là cột mà là cái cột vốn không tạo ra được tòa nhà, ha, ha. Tức là một cái không phải là cột, một cái không phải là cột, tức là một cái đó mà không được gọi tên là cột đó, ha, là một cái cột vốn không tạo ra tòa nhà, ha. Thành ra cái cô nói đó, nãy cái cô nói đó, là cái cột đó ha, là cái cột tách rời, ha. Khi mà cái cột mà tạo thành tòa nhà thì cái cột đó trên nó phải có kèo, có mưa, có ngói mới gọi là cái cột của cái nhà. Còn cái cột mà cô nói, cô mà nãy cô dặn đó, là cái cột không trong nhân duyên, ha. Thành ra cổ nói là khi có cái cột thì bắt buộc phải có mấy cái kia thì mới có mang nghĩa cái cột của cái nhà, ha. Thành thử ra cái biệt tức là cái tổng, ý là cho tổ nói vậy thôi. Giờ thì tôi nói rằng, thấy không, cái cột thật có tạo cái nhà là theo quan niệm của tổ về thích lợi, thì tôi đang chỉ luận bài về khả năng của một cái cột có thật để tạo thành cái nhà, chứ không phải là cái cột đó là cái cột tách rời khỏi cái nhà. Tức là cái cột nó vẫn là biệt, nhưng mà sở dĩ nó trở thành tổng là tại vì nó phải có cái đó thì nó dính tương quan mắc xích năng quả, nên không thể tách rời nó khỏi cái đó được. Ha, mà không tách rời cách nó được, nên tự thân nó đã có cái đó thì tức là có cái nhà, tức là nó là cái nhà.
Khi nào người ta gọi là cái cột nhà mới gọi là cái nhà.
Rồi rồi vậy đó, đại khái vậy đi. Đại khái vậy đi. Ha, thấy mấy ông tổ luận không? Hả? lấy luận gì, lấy tỏ vậy, luận gì mới chịu không? Triết học. Không phải, cái này mục đích nói là tắc pháp, cái pháp do duyên sanh. Cái pháp không thành tựu thì thiếu một nhân duyên. Thành ra cái nhân duyên đó mà nhờ thành tựu được cái nhà, nên nhân duyên nó bản thể là cái nhà giống gì hết trơn á. Tại vì không có nhân duyên đó không có cái nhà. Thấy không? Thành ra trong một nhân duyên đó, nó khi nó tạo thành một nhân duyên thì nó là chủ, mà mấy cái khác là bạn. Thấy không? Khi mình nhìn nó để nó cái nhà thì nó đứng là chủ, và cái thằng khác thành bạn. Thấy không? Còn bây giờ mình nhìn mình nói cái nhà thì thằng nói làm chủ, mà mấy thằng khác là bạn. Thấy không? Tại vì phải có đủ như vậy nó tạo thành cái nhà. Thì trong một chùm nhân duyên đó, mình chọn một cái làm chủ thì tất cả các kia thành bạn. Cũng như bây giờ mình chọn cái tổng thể làm chủ thì các thành phần của nó là biệt. Thấy không? Tại mình chọn cái tổng thể làm chủ, bây giờ tôi chọn một cái biệt thể làm chủ thì tổng thể nó trở thành ra là cái xác minh lại cho cái nó thôi. Nó không có một định tính nào hết, tại cho mình cho định tính tổng là một cái gì chủ, mình không chấp nhận nên nó biệt thành cho tổ luận, cho mình thấy là nó móc xích với nhau. Cái này nó không thể tách rời cái kia được. Thấy không? Nên cái này nó là hình thành cái kia, mà cái kia là hình thành cái này, nên cái này tức là cái kia. Từ cái này mới xác minh là anh A là anh B, mà là bà C là cái bàn, là cái ghế, vân 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 vân, cũng như cái mui là cái nhà, cái trần là cái nhà, miếng ngói là cái nhà. Và cái này rõ ràng là theo cái lối quan niệm của mình nó không phải là cái đó. Thấy không? Đây là quý vị hiểu cái này thì quý vị hiểu rõ là cái pháp lý liên khởi của Ngài Long Thọ. Giờ thì tôi nói rằng cái cột thật có tạo ra tòa nhà, thì tôi chỉ đang luận bàn về khả năng của một cái cột có thật để tạo ra tòa nhà. Ha, còn cái cột đó, ha, nào đó mà không có tạo ra tòa nhà này thì tôi không có nói tới nó. Cái cột này là một dính mắc với tòa nhà nên không thể rời tòa nhà được. Ha. À, đó thì muốn cột nhà thì cột nhà. Có gì muốn định nghĩa thêm thì tôi rõ thì cứ thêm chữ cột nhà vô. Đó là sao? Tại sao đó là sao? Tức là tại sao? Một cái cột là điều kiện nhân duyên cho cái nhà, rồi mới giải thích nhân duyên nè, nhân khởi nè. Khi nó chưa tạo ra tòa nhà thì nó chưa là một điều kiện nhân duyên, tức là nó chưa thành cái cột nhà. Và do đó nó không phải là một cái cột. Cái cột nhà đi, chắc là là cột nhà. Nếu nó đã là một cái cột nhà thật rồi đó thì nó hoàn toàn hành thành được cái nhà thì nó mới tên là cái cột nhà. Nếu nó không hoàn toàn hình thành được cái tòa nhà thì nó không được gọi là một cái cột nhà nữa. Thấy không? Đó thì cái này giải thích gì là đồng ý chưa? Đồng ý biệt thành tổng chưa? Nhưng mà mấy ông này ông vấn còn cao siêu cái gì đó, bây giờ tới đó là chấp nhận rồi phải không? Chưa chịu. Thấy không? Chưa chịu, thành ra mình nói là cái tư duy của mình, cái suy nghĩ của mình nó cạn cợt lắm. Thấy không? Cái này nó sẽ vấn đủ vấn đề hết rồi, bắt bí hay là cho mình phải chịu thua cái lý của nó. Thấy không? Quý vị là thấy người ta vậy thuyết phục vậy là bị gạt rồi, xong rồi. Ok, thôi, chắc đúng rồi đó. Nè, chưa được, không được. Ông nói vậy tôi vẫn thấy cái sai phải không? Thấy không? Bây giờ nó hỏi nè, bây giờ hỏi nữa. Thấy không? Nếu tất cả các điều kiện nhân duyên khác nhau. Ha, khác nhau, tôi là giờ nói tổng thể, đang tổng thể này, giờ nói về nhân duyên khác nhau, nãy nói cái cột rồi, bây giờ ta lấy cái tổng thể ta nói chuyện với mình. Ha, cũng như nãy cô nói đó, làm sao cái cột được phải không? Đó, hồi tạo ông lý luận là lý dụ có hành, lý luận cái đó mình phải bế tắc, nhưng mà giờ lấy cái thực tại nói chuyện. Nếu các cả điều kiện nhân duyên khác nhau như là cái cột, chẳng hạn cái cột, cái ruồi, cái sườn, cái này gì chẳng hạn, mỗi cái sử dụng năng lực từng phần riêng của nó, ha, tức là mỗi cái nó dùng cái năng lực riêng của nó đó, ha, rồi tạo ra rồi cùng nhau tạo ra tòa nhà qua sự cộng tác của nhiều năng lực từng phần cá thể như vậy, ha, mà không qua toàn thể năng lực, tức là không qua cái sự kết hợp hết toàn thể năng lực thì bị cái lỗi nào? Nãy mình nói là gần như một cái đứng độc lập mà tạo ra được. Ha, cái thằng là giờ nó hỏi rằng là bây giờ các liệu nhân vậy, ha, mỗi cái sử dụng năng lực riêng của nó thôi, kết hợp lại nó tạo ra thì nó có thể tạo ra cái nhà hay không, hay là không tạo ra cái nhà? Và nếu nó không tạo ra cái nhà thì nó bị lỗi gì, và nó tạo ra cái nhà thì nó bị lỗi gì? Tại sao nói một cái mà tôi giờ tôi muốn nói nhiều cái? Thấy không? À, thì bây giờ tổ mới đáp nè. À, nếu quan niệm nhau á, tức là dùng năng lực riêng của mỗi cái kết hợp lại để tạo thành tòa nhà thì ông bị những cái lỗi sau đây. À, thứ nhất là bị lỗi làm về thuyết, tức là chấp thường, ha, tức là các pháp tự có mà không cần nhân duyên. Ha, thứ hai là bị thuyết chấp đoạn, ha, tức là các pháp nó diệt mất, không có sanh được cái nhà. Bây giờ tổ chứng minh rằng mấy cái thằng đó nó dùng năng lực từng phần, nó không sanh được cái nhà là chấp đoạn. ha. Còn nếu mà nó dùng năng lực từng phần á, ha, mà cái nhà phát sanh ra được thì cái nhà không lấy hết năng lực của nó để tạo, thì cái nhà sự tự tồn ngoài tất cả các nhân duyên, tại vì nó không phải kết hợp hoàn toàn, thấy không? Thì cái sự này là cái nhà nó sanh khởi mà không cần đủ điều kiện nhân duyên, nó mới từng phần thôi, không đủ điều kiện mà tự nhiên có cái nhà thiếu được nhân duyên cái nhà, thì bây giờ tôi thiếu cái gì cũng có thể sanh ra cái nhà, nó thiếu một hai cái mà sanh ra cái nhà được thì có thể thiếu tất cả cái vẫn sanh ra cái nhà được, thấy không? Ý nó nói vậy, thành ra cho tội mới nói là nếu mỗi thành phần, tức là những yếu tố đó không hoàn toàn, ha, tức là chưa đủ hết đó mà khiến cho tạo được căn nhà, được tạo ra và chỉ sử dụng được năng lực từng phần thôi, tức là từng nghĩa là không toàn diện hết, không có đầy đủ hết, thì mỗi điều kiện nhân duyên có thể chỉ có năng lực từng phần, tức là chưa viên mãn, tức là chưa đầy đủ mua kèo đó, rồi nó chỉ là một phần nào ít, nghĩa là trong đó phải có hết tất cả những điều kiện nhân duyên, tức là ý trong chỗ nói rằng cái tổng thể này phải bao gồm hết điều kiện nhân duyên, không thể lấy một vài điều kiện nhân duyên như vậy mà tạo thành. Chúng có thể đơn giản là gồm nhiều năng lực từng phần cá thể và không thể tạo ra một tòa nhà. Đây là thuyết đoạn diệt, tức là do nó là cá thể không đủ nhân duyên nên không cách nào tỏa ra tòa nhà được, mà đã không tỏa ra tòa nhà được thì tòa nhà chưa hề có, mà chưa hề có là dính mắc vào cái chấp đoạn. Còn nếu nó tạo được mà không đầy đủ được nhân duyên, thì không được cái nhân duyên, tức là bây giờ thiếu mà vẫn tạo được, thì bây giờ bỏ nữa, thiếu nữa thì vẫn được. Nếu thiếu một hai cái mà vẫn có cái vài như vậy, mà thiếu một vài cái nữa nó vẫn như vậy, thiếu vài cái nó vẫn như vậy, thì thực sự ra không cần nhân duyên vẫn có nó, thấy không? Nếu thiếu vài như mình nói là cái nhà có cái cột ha, vẫn là cái nhà đó, mà không có cái cột vẫn là cái nhà đó, ha, có nghĩa là bớt được nhân duyên vẫn có một cái nhà giống như vậy, thì có nghĩa rằng là đi với tình trạng mình có lấy bớt nhân duyên lấy nuôi, tại vì nó không kết hợp toàn phần thì vẫn có cái nhà, thì cái nhà nó sẽ đi tới tình trạng là không cần nhân duyên. Mà không cần nhân duyên mà có cái nhà, nó trở thành ra thuyết trường tồn, một pháp thành tựu mà không cần nhân duyên nào hết, bị hai lỗi. Ha, cũng thế. Thì bởi vì nó hiện hữu tồn tại mà không có một nguyên nhân, không có nhân duyên, thì đây là thức tiền tồn vĩnh cửu. Cũng thế, nếu cái cột không hoàn toàn tạo ra cái nhà, thì khi cái cột ấy bị lấy đi thì toàn thể căn nhà vẫn còn tồn tại. Cái cột nhà mà không hoàn toàn tạo ra cái nhà, thì khi cái cột nhà ấy bị lấy đi thì toàn cái tòa nhà ấy vẫn có thể còn tồn tại. Tức là cổ nói là cái cột đó là cái nhà, thì cổ mới nói rằng bắt buộc phải có cái cột đó mới có cái nhà. Nếu cái cột đó bị lấy đi đó, nếu mà không cần cái cột nhà, nó vẫn thiếu nhân duyên mà nó tạo được, phải lấy cái cột nhà đi thì cái nhà vẫn giống như vậy, nó không thay đổi gì hết. Thì ý tổ nói vậy đó. Thì khi mà cái cột ấy bị lấy đi thì tòa nhà vẫn có thể còn tồn tại. Nhưng mà tuy nhiên, bởi vì toàn thể tòa nhà không được hình thành khi thiếu cái cột đó, nên ta hiểu rằng là tòa nhà không được hình thành bởi năng lực từng phần, tức là những nhân duyên mà thiếu của một điều kiện nhân duyên vân vân vân, nhưng có thiếu nhân duyên này thành phần, nghĩa là bị thiếu đó, mà bởi toàn thể năng lực của những cái đó mới được. Rồi bây giờ chưa chịu nữa, hỏi tiếp. Cái gì là dễ chịu quá, thành ra cái nào cũng thật kệ cũng được đi. Cái này không chịu, nhất định không chịu. Mà hỏi, tại sao không thể có tòa nhà mà thiếu đi một cái rui, một cái cột? Thấy không? Chứ nói bây giờ tôi thấy nhiều cái nhà đâu cần có cái cột đâu. Thấy không? Cũng có thể có tòa nhà, vậy bây giờ tại sao đặt để là phải, tại sao không thể có tòa nhà nếu thiếu đi một cái cột đơn lẻ? Thì tổ đáp, đó có thể chỉ là một tòa nhà bị hư hỏng, chớ không phải là một tòa nhà hoàn hảo. Tức là tòa nhà hoàn hảo tức là phải đầy đủ nhân duyên vậy, đó là một cái tòa nhà khác. Cái tòa nhà tôi nói đây là tòa nhà có cái cột đó, nên cái cột đó hiển hiện trong tòa nhà đó, thì cổ thoại nó nhiếp cái tòa nhà đó. Còn khi nó không có cái cột đó mà nó có là một cái gì khác, thì đó là một cái tòa nhà khác. Thành ra nó nói là không phải một tòa nhà hoàn hảo. Do đó ta nên biết rằng tòa nhà hoàn hảo vốn cố hữu sẵn trong một cái cột đó, bởi vì nó cố hữu sẵn có trong một cái cột này, do đó ta nên biết rằng cái cột ấy là tòa nhà vậy. Sao? Cũng dễ hiểu chứ đâu gì khó phải không? Rồi, kể cho hiểu đi. Hiểu cho nó dễ. Thôi giải thích. Rồi mới hỏi tiếp, chưa chịu nữa, hỏi nữa. Bởi vì tòa nhà đồng nhất với cái cột, ha, bây giờ nói là tòa nhà đã đồng nhất cái cột rồi, vậy các tấm ván, cái ngói, vân vân còn lại ắt cũng phải đồng nhất với cái cột, phải không? Phải không? Tại vì nói là cái cột là tòa nhà, vậy cái miếng ngói, tấm ván cũng là tòa nhà, vậy nó phải đồng nhất nhau. Nó đồng nhất nhau tức là trong này phải là, bây giờ mới xác định là bây giờ tôi thắc mắc như vậy cái cột là tòa nhà, vậy tấm ván nó cũng là thành phần của cái nhà, ha, miếng ngói cũng là thành phần cái nhà, vậy nó cũng là cái nhà, vậy nó tức là cái cột, thấy không? Thấy không? Thì bởi vì học rồi mới biết là phải rồi, tại vì tất cả các pháp là một pháp mà, nhưng mà mình chưa học thì mà thấy nó vô lý, nó không phải, thấy không? Phải thì bắt đầu tổ nói, tổ mới nói chung tất cả chúng đồng nhất với cái cột. Vì lý do là vậy, nếu ta lấy đi một cái ruồi, một miếng ngói thì không hề có tòa nhà. À, thì tất cả các cái, bởi vì không có cái ruồi, cái ngói, cái tòa nhà, cái cột thì cái nhà sẽ bị hư hỏng. Và khi ta có một tòa nhà bị hư hỏng thì ta không thể nói về các tấm ngói, miếng dán, miếng vân vân cái cột vân vân. Do đó các tấm dán, các ngói đều đồng nhất với cái cột. Thấy không? Nếu chúng không phải là cái cột thì tòa nhà không được hình thành, mà tòa nhà không được hình thành thì tấm ngói, tấm ván vân vân không trở nên được hình thành là tấm ngói, tấm ván nữa. Giờ thì bởi vì tất cả chúng đều được hình thành cùng nhau, tức là tương quan với nhau, nên ta biết rằng chúng là đồng nhất với cái cột. Đó là một pháp là tất cả các pháp á. Thọ qua dùng lý luận để xé được cái màn mà bây giờ mình đang chấp ngã, mình nhìn nó khác. Nhưng mà ta chưa chịu đâu. Bởi vì điều này là như thế đối với cái cột ấy, cho nên các cái cột khác cũng đều giống như vậy, tức là cái cột khác, một cái cột cũng là một cái nhà, hai cái cột thứ hai cũng là cái nhà, cái cột thứ ba cũng là cái nhà, miếng ngói cũng là cái nhà, tất cả đều cái nhà, mà tất cả miếng ngói cũng là cái cột, tất cả tấm ván cũng là cái cột, đại khái ý là nói vậy đó. Thấy không? Là vô lý luận để mình chấp nhận, tại vì cảnh giới mình không có thể thấy được cái đó. Thấy không? Thành như tổ phải dùng cái lý luận câu hỏi để mà mở rộng cảnh giới mình ra, để cho mình tri kiến, mình cái trí năng mình chấp nhận. Cái trí năng chấp nhận á, nó gọi là có chánh kiến thôi, khẳng định một vấn đề đó là trúng, không có nghĩa là nó thể nhập để mình chấp nhận bằng cái mắt mình nhìn. Nhớ nha, hai cái này nó khác nhau một trời một vực á. Ha, mình có thể mình chấp nhận rằng là trong cái tivi có hình ảnh, thấy không? Tại vì mình chấp nhận, tại vì mình thấy được cái vấn đề đó, ha, đó là trí năng nó chấp nhận, thấy không? Trí năng chấp nhận, nhưng mà mình thực hiện, nghĩa là mình thực hiện làm sao cho cái hình ảnh thì mình thực hiện không được, phải nhờ người khác làm, nhờ công cụ, nhờ ông kỹ sư cái gì để làm cho mình. Muốn thể nhập là do vấn tu, vấn đề tu, nhớ. Thành ra tôi nói phải có chánh kiến trước, chứ mình chấp nhận lý tính không rồi, bây đầu mà từ cái lý tính không mình mới là dùng cái lý tính không đó làm cái đối tượng để mình tu hành, tức là phá cái bản ngã từ để nhập vào tính không. Nha, thành tu hành có chánh kiến là vì mục đích cái này là hiển bày cái thật pháp, hiển bày chánh kiến cho mình, thấy không? Bởi vì điều này đúng với một cái cột nên tất cả cái cột khác điểm như vậy, chưa chịu nữa. Do đó nếu tất cả các pháp vốn thành lập pháp duyên khởi đã không được hình thành như là một toàn thể hợp nhất của pháp duyên khởi thì chúng sẽ diệt mất không còn. Ý nói là sở dĩ nó có cái này là nguyên tắc cũng là pháp duyên khởi thôi. Tất cả các pháp tương duyên tương quan với nhau, nên khi mình nói tới cái này thì những cái khác âm thầm thành lập cũng ra cái đó thôi, nhưng mà mình không thấy nó. Nhưng mà tôi nói là một cái pháp thành chủ thì tất cả các thành bạn thôi. Thấy không? Không có nghĩa rằng là thằng chủ nó mạnh hay thằng bạn nó mạnh. Vậy mà tới thằng chủ có giá trị mà thằng bạn nó không có giá trị, mất một anh bạn đây thì anh chủ ảnh sẽ hỏng chân và anh sẽ thành một cái khác. Do đó chủ tức là bạn, bạn tức là chủ, đứng nhìn phương diện chủ thì nó là chủ, đứng nhìn phương diện một thằng bạn làm chủ thì nó thành bạn. Thấy không? Đại khái thành ra khi nói cái cột là cái nhà thì cái cột nhiếp hết cái nhà, và cái nhà là một cái phương tiện để cho mình xác minh rõ ràng cái đặc tính của cái nhà trong cái cột. Nếu tất cả chúng được hình thành cùng nhau và tất cả chúng đều đồng nhất với nhau, hòa lẫn vào nhau, hoàn toàn vô ngại trong những tương giao quan hệ của chúng, tức là do pháp duyên khởi mà tất cả đều giống nhau hết, tất cả đều đồng nhất một pháp hết, đó là trong tất cả tương quan nhân quả, một pháp nào cũng đều gọi được là cái quả của một tương quan nhân quả đó, hay mà đồng thời nó cũng là nhân để thành tựu cái tương quan nhân quả cho một pháp khác. Thấy không? cực kỳ khó nhận thức. Cái này điều này là mình chấp nhận, mình khẳng nhận cái chân lý thôi, còn muốn nhận thức á là phải tu ha, phá tất cả rào cản và siêu hóa những quan niệm thông thường. À, đó là mình thường thường những quan điểm bình thường mình nhìn mà sẽ không thấy, nó siêu quá, nó thành là cho đổ dùng lý luận để mình chấp nhận được một cái chân lý, để tâm mình có quyết định là cái tri kiến này là một sự thật. À, rồi bây giờ mình áp dụng công phu để mình phá những hàng rào cản để mình thấy chân lý này không là một. À, tính chất của các pháp vốn là pháp duyên khởi, vì là tổng, vì vậy ta có thể hiểu được mọi pháp khác bởi sự suy diễn tương tự như mọi điều trên. À, bây giờ nói về biệt tướng nè. Bây giờ họ không, khi mà tiêu tổ lấy cái tổng tướng đó để mà luận bằng cái câu trả lời trên, tức là câu tổ nói là biệt tướng thức tổng tướng. À, bây giờ khi mà nói cho biệt tướng thì bị người khác dặn lỡ. Biệt tướng tức là các điều kiện nhân duyên, như là cái cột chẳng hạn, vân vân, mối mà ngói ruồi vân chẳng hạn, đều là thành phần trong một cái tổng thể, thì những cái đó gọi là biệt tướng. Bây giờ định nghĩa cái danh từ biệt tướng cho mình thấy. Nếu chúng đã không là thành phần thì chúng có lẽ đã không hình thành được một toàn thể. Tức là cổ nói là mặc dầu nó là thành phần nhưng mà nhờ nó mà một hình thể được toàn thể. Bởi vì nếu không có các thành phần thì không hề có cái toàn thể, tức là không có những cái đó thì không có cái nhà. Những điều này muốn nói là về phương diện thực chất thì toàn thể được hình thành bằng các thành phần. Để rồi nếu không có các thành phần thì có thể sẽ không có cái toàn thể. Do đó các thành phần ấy trở thành các thành phần bằng phương tiện của toàn thể. Ha, đó là thành phần là toàn thể là thành phần, tức là nhìn vào một khía cạnh của bạn và chủ thôi à, chứ không có gì hết. Hỏi, nếu toàn thể đồng nhất với các thành phần, tức là bây giờ cái nhà mà làm giờ nó thành là miếng ngói, miếng này cái kia đó, thì làm thế nào có thể là một toàn thể được chứ? Giờ, tại vì họ đang vướng mắc là toàn thể là cộng hợp nhân duyên, mà thành phần là một thành phần của nhân duyên. Hai cái này không có thể nào là đồng nhất được hết á. Nếu toàn thể là đồng nhất với các thành phần thì thực sự cũng không cần là thành phần là một cái gì cấu tạo thành toàn thể. Toàn thể là cái bao gồm thành phần. Bây giờ mình nói là toàn thể cái nhà là đồng nhất với thành phần thì làm thế nào có thể là một toàn thể được chứ? Khi mình nhìn thành phần làm sao là một toàn thể được? Hai thì họ có đồng với tổ đáp nè. Nó có thể là một toàn thể một cách chính xác. Ha, tức là nó hoàn toàn là một cái toàn thể, là bởi vì nó đồng nhất với các thành phần. Cái câu lập tới lập lùi nhưng mà đại khái cái ý nó vậy thôi à. À, tức là cấp tổng hợp nhân viên á, là cái nó là thành phần của một cái toàn thể, nhưng nó đồng nhất thành phần, giống như cái ruồi đồng nhất với tòa nhà, cái cột nhà đồng nhất tòa nhà, vốn được gọi là tổng tướng. Ha, là bởi tổng tướng tức là được sở hữu bởi các biệt tướng như cái cột vân vân. Vì thế cũng bởi do vì nó là một cái cột nên chúng ta mới nói về biệt tướng. Nếu cái cột nhà không đồng nhất với tòa nhà thì nó không phải là một cái cột nhà. Nếu tòa nhà không đồng nhất với cái cột nhà thì nó không phải là một tòa nhà. Cái tổng và cái biệt vốn đồng nhất với nhau, đây là cái cách mà chúng ta hiểu nó. Thật sự ra tất cả những lý luận của chỗ tổ này là phải chấp nhận về lý duyên khởi. Nếu mình không nhìn trong lý luân khởi thì mình thấy nó sai. Thành ra tao nói một là mười. Chỉ khi nào nói cái một của lý duyên khởi thì một mới đi bằng mười. Cái một không phải lý duyên khởi thì nó phải khác mười. Là cái một có định tính. Nó mất định tính đi vì nó phải lệ thuộc trong cái duyên khởi, nên nó không có định tính được. Nên áp đặt định tính nào trong đoàn thể của nó đều chấp nhận được hết. Tôi nhìn vào cái ngói để tôi nói cái cột, thì cái cột sẽ biến thành miếng ngói vì nó liên quan với miếng ngói, nó dính mắc với miếng ngói và nó không rời miếng ngói để có nó được. Ha, vì nó không định tính nên tôi nhìn vào phía cạnh này tôi sẽ nói một cái khía cạnh của nó được hết. Ha. Nếu chúng là đồng nhất nhau, tức là cái thành phần mà nó đồng nhất với cái toàn thể đó. Ha, tức là một cái cột mà đồng nhất cái nhà đó, thì làm thế nào ta có thể nói về các thành phần mới được chứ? Thì làm sao chia ra thành phần làm chi? Thấy không? Nếu bản thể là thành phần, là chúng nó đồng nhất nhau rồi, thì làm cách nào, cái nào cũng là cái nhà hết trơn, thì làm cách nào mà người ta nói về thành phần được? Nếu chúng là đồng nhất với nhau ha, tức là những thành phần mà lại đồng nhất với cái toàn thể đó, thì làm thế nào ta có thể ngay cả nói tới thành phần được chứ? Tức là cần gì tới thành phần? cần giữ thành phần, vì nó đồng nhất rồi thì thôi nói cái đồng nhất thôi. Thành ra nó nói là nếu chúng là đồng nhất với nhau thì làm thế nào ta có thể nói về các thành phần được chứ? Tổ mới đáp, bởi vì các thành phần trở thành các thành phần dựa trên nền tảng của tính đồng nhất của chúng với toàn thể. Nói là nói trong hệ lý nhân quả thôi mà, nói thì tương quan tương duyên chứ không tách rời được. Nếu tách rời thì toàn bộ hệ thống này sụp đổ. Nếu chúng có nghĩa là thành phần và toàn thể đã không đồng nhất nhau thì toàn thể có lẽ đã hiện hữu tồn tại bên ngoài các thành phần. Tức là tìm một cái toàn thể mà không cần các thành phần thì nó lại trái với cái lý nhân duyên, tức là một pháp thành tựu không cần duyên, không cần cái nhân làm thiện hay mà không được thiện, tại vì nó tồn tại ngoài cái thiện. Tức là bây giờ tìm một cái quả đạo Phật mà không phải tu, tại vì nhân quả tu không cần thiết, tại nó tồn tại ngoài cái nhân quả tu. Thành ra cái chuyện đó vô lý. Ý nói vậy thôi. Đã không đồng nhất thì toàn thể đã hiện hữu tồn tại bên ngoài các thành phần, và lúc ấy toàn thể ấy sẽ không thể là một toàn thể được. Hay nếu mà nó rời ngoài thành phần thì nó không thể là toàn thể thành phần được. Hay các thành phần có lẽ đã không hiện hữu tồn tại bên ngoài toàn thể, rồi các thành phần ấy có thể sẽ là không có thành phần được. Còn ngược lại, nếu các thành phần là hiện hữu bên ngoài cái toàn thể thì nó không phải là thành phần của toàn thể được. Nếu ta suy nghĩ về điều đó thì nó sẽ rõ ràng hơn. Bởi vì hôm nay là học lao động cái này mới hiểu, chứ không đọc cũng tá quả, không biết nó cái gì. Lúc toàn thể thành phần, thành phần toàn thể, lúc thì phải, lúc thì trái, nghĩa là đọc là tó túi bụi luôn á. Bây giờ ta đọc hết hàng Việt tướng này đi, tướng còn có một câu nữa là xong. Sẽ có lỗi làm gì nếu chúng không phải là thành phần? Cái toàn thể mà nếu mà chúng không phải thành phần á, không cần thành phần mà có thành thể thì bị cái lỗi gì? Thì nói là có hai lỗi làm. Lỗi làm về thiết đoạn diệt, tức là không hề có cái nhà. Và lỗi làm về thiết thường tồn vĩnh cửu, là có cái nhà mà không cần các nhân duyên. Nếu không hề có các thành phần thì lẽ ra không hề có cái cột riêng biệt, miếng ngói riêng biệt, vân vân. Đây có thể là thiết đoạn diệt, tức là có một cái mà không cần nhân duyên. Tức là không có cái này thì không có nó, tức là cái khó này chưa hề xuất hiện. Bởi vì không có các thành phần riêng biệt như là cái cột, miếng ngói, vân vân, thì có lẽ đã không hề có tòa nhà. Nếu ta cứ khẳng nhận rằng có thể vẫn có một tòa nhà mà không cần các miếng ngói, cây cột, cây vân vân riêng biệt và các thứ đại loại như vậy, thì đây là thước trường tồn vĩnh cửu, tức là có mà không cần nhân duyên. Do đó hai cái này tách rời không được. Hai cái này tức là cái kia tướng nó tách rời không được, bởi tách rời nó bị lỗi liền. Thì thường thường là quý vị hiểu được cái biệt tướng, cái biệt tướng và tổng tướng, thì đồng tướng, vị tướng, thành tướng, ngoại tướng cũng theo cái dấu gì luận giống hịch vậy thôi, mà nó triển khai ra. Thành ra tất cả những cái pháp trong thế gian thành lập là đều do duyên khởi hết á. Vì do duyên khởi nên pháp này tức là pháp kia. Và một pháp nó hàm chứa tất cả pháp, tức là cái này không những là tòa nhà mà nó cũng là miếng ngói, cũng là miếng gạch, cũng là tất cả những cái gì vậy. Thành ra giờ nó mới nói được các quát là tất cả các pháp dầu có những cái sai biệt đặc thù trăm ngàn hình dạng khác nhau, bản thể chỉ là một pháp. Tất cả như một pháp, nên trong một pháp mà thấy tất cả các pháp. Mà khi mà tất cả các pháp khác biệt sai thù mà dồn vào một pháp thì tâm không còn phân biệt được nữa, tâm còn không còn có biểu tượng nào để dẫn dụ được nữa, tâm nó sẽ vắng lặng như tờ. Lúc đó nhập vô tình trạng là ngữ ngôn đoạn hẳn, không còn nói chuyện được nữa. Thì chứng được cái lý của thiền tông là khi mà người đốn ngộ rồi đó, nghĩa là xa rời danh từ ngôn ngữ hết, tâm thức vắng bặt. Cái trạng thái đó gọi là trạng thái vô biệt phân biệt tâm. Vô phân biệt tâm tức là trong tâm mình không có cái gì nhận thức được, chứ không phải là có cái gì nhận thức rồi buông nó. Nhớ cái giai đoạn mà có cái gì nhận thức mà không theo nó là cái phương tiện để đạt vô cái phương biệt tâm. Cái đó bản thể không phải là vô phân biệt tâm nha. Mình tu thiền là cẩn thận cái đó, tại vì bên phái độc trên mình cũng vẫn có cái nhìn mà đừng theo. Và thiền tông đông độ những cái lối mà mấy cái thiền đông độ, tức là thiền tông của mấy cái tổ mà lục tổ quái năng gì cũng nhìn mà đừng theo. Cái đó nó không phải là cái rốt ráo của thiền tông, mà cái phương tiện đầu tiên mở cửa để cho tâm thức của mình đừng bị những cảnh nó duyên nó dẫn thôi. Vẫn còn nhận thức chứ không phải là vô phân biệt. Nhớ, vẫn còn nhận thức nên mình cảm thấy có nó mà mình không theo. Thấy không? Còn đã nó đã thành một rồi thì còn cái biểu tượng nào để phân biệt? Nó không có biểu tượng phân biệt được. Bởi vì mình phân biệt được là nó có cái màu vàng, nó có cái này, nó có gỗ. Trong tâm mình lúc nó có vô số cái sự phân biệt thì mới tạo thành được một Phật, Đức Phật. Đức Phật là tổng hợp những cái toàn tập, những cái biệt thể nhân duyên phân biệt. Thấy không? Những nhân duyên đó là chẳng hạn gỗ, là màu, vân vân tạo thành Đức Phật. Mà khi mình thấy Đức Phật, tức là mình đang thấy vô lượng, vô số tướng của biệt tướng nằm trong Đức Phật. Thấy không? Thành thử ra cái thấy đó là một cái phương tiện pháp để bỏ cái tập khí chạy đuổi theo tất cả danh tướng mà sanh ra bao nhiêu cái tướng chập trùng mình phá không nổi. Khi cái tâm mình nó vắng lặng rồi đó mới tập cái lối nhìn. Nó nhìn được là lối nhìn gọi là trực nhận. Cái này gọi là thoát trôi hay gì đó. Vừa quên rồi. Hai thứ á, cái giai đoạn 2 đó. Ha, giai đoạn 2 là trực nhận, còn giai đoạn kia đó là cắt đứt bớt cho những cái kia. Thì cái giai đoạn cắt đứt nó không phải là cái chánh. Thấy không? Giai đoạn sau là chánh, cái giai đoạn sau là cái kỹ thuật là nhìn như thế nào, tập như thế nào. Phải trụ cái tâm vô chỗ nào đó để mà cái tướng vô phân biệt nó xuất hiện thật. Ha, tức là lúc đó cảm thấy vắng lặng, hàm nhiên trùm khắp, không có một cái tướng nào xuất hiện, gì biểu tượng không xuất hiện được. Biểu tượng không xuất hiện được tại nó nhập thành một hết trơn rồi, mà một hết trơn là làm sao diễn tả thành biểu tượng. Ha, nếu đã một hết thì không có cái tướng gỗ, mà không có tướng ông Phật, mà không có tướng vàng. Bản thể nhập một hết thành, mình thấy nhiều tướng gì mới thấy được ông Phật. Bây giờ nó không còn cái nào nó có cái tướng thôi, thì nó là nhất tâm nhất tướng, thì nó là nhất tâm tướng, tướng Phật biến mất vắng lặng, thì toàn bộ tất cả những cái tâm vô thường, những cái tâm sanh diệt, tất cả cảnh tướng trong thế gian này tự nhiên sụp đổ. Thế mà khi tự nhiên sụp đổ mới thấy cái chân tâm nó hiện ra một hồi nào tới giờ nó vậy, là cái phương tiện đó. Thành ra mình nhớ quý vị thường thường là vẫn làm cái đầu tiên, cái phương tiện đầu tiên của người ta nó là cái cú cánh. Thấy không? Mình phải tập cái đó cho biết. Rồi bây giờ theo lời thầy trụ trì đó, thầy thực sự mới hiểu cái này thì mới hiểu được mấy cái tướng kia. Thì ai có câu hỏi thầy đặt. Sao đâu ai có câu hỏi đâu, ai sáng ai viết câu hỏi, có một câu hả, ráng kéo dài luôn cho đủ hết giờ. Nếu nói một pháp viên mãn tất cả pháp, vậy mình có thể chỉ tu thập tính thôi thì cũng có thể thành Phật rồi. Vậy tại sao Hoa Nghiêm lại phải chia ra tu thập tính, rồi thập trụ, đến thập hạnh, thập hồi hướng, rồi mới Phật quả? Cái này á, là lỗi là cái mình chấp ngã. Chấp ngã thành ra theo cái ngã của mình á, Phật mới đưa cái pháp cho mình trụ để mình tập. Thấy không? Thực sự ra nếu mà trong khi mình tập thập tính mà cái ngã mình mất thì tự động mà mình sẽ duyên thông qua thập địa. Thấy không? Tức là cái vấn đề xếp bậc này là tại vì bị cái ngã mà thành ra pháp. Chứ người này vướng tạc chặt về cái sự tham ái thì sẽ ra đẻ ra cái pháp từ tham ái. Thấy không? Là tại vì bản ngã nó thế, bản thể hồi nào tham ái chưa hề có, nhưng mà tại vì mình vướng. Thấy không? Thầy ta mới đặt ra một cái pháp. Khi mình đạt được rằng đó thì mình nghĩ rằng là mình đã vượt qua được tham ái, thì mới đưa ra cái pháp kế tiếp. Ha, giải thoát ra sự chấp thủ, giải thoát ra sự sân hận gì đó, người ta đưa tiếp để ta diệt tiếp. Ha, thành thử ra là khi nói là một pháp nó viên mãn từ hồi nào tới giờ, thực sự là bản thể nó viên mãn từ hồi nào tới giờ. Thấy không? Trong một pháp nếu mà tập đầy đủ á, thì nó thành tựu tất cả các pháp. Chỉ trong khi nào mình đi một pháp nó thành tựu tất cả các pháp á, là khi nào cái bản ngã mình, cảnh giới của mình nó phải bao rộng ra, bao gồm hết tất cả các khác mới được. Thấy không? Còn khi mình nhìn trong một cảnh giới nào để mình đi cái pháp thì mình bị cái pháp nó ràng buộc, nên mình dính mắc trong cái pháp đó mà không thoát. Chính cái pháp đó nó cũng không có tự tánh nữa. Thấy không? Mà sự thành ra cái tham khi trụ, tức là mình xác định nó là nó sẽ như thế nào, cái tâm bồ đề như thế nào, tính tâm như thế nào, định tâm như thế nào mới gọi là thập trụ. Mình định tánh, nên khi mà cái pháp họ đưa mình một cái giải pháp, một cái phương tiện tạm thời, cũng như là một cái phương tiện để dẫn mình đi tới mức được cái level đó thôi. Thấy không? Khi tới level đó rồi đó, người ta muốn cho mình vượt thêm một cái cảnh giới đó, người ta đưa một cái phương tiện khác. Ha, để trình độ mình nâng lên một lớp, cũng như mình học tiểu học rồi mình lên đại học thì mình sẽ thấy là tất cả những sự vật theo cái chất hóa học khác nhau. Đó, khi mình thấy được như vậy thì mình vượt qua cảnh giới cao hơn, và mình sẽ lên một cảnh giới người ta gọi là chẳng hạn như thập hạnh. Đặt một danh từ để cho định mức để phân chia. Cái lỗi này không phải là lỗi bởi pháp, thế mà lỗi là ngay các cá nhân của mình. Ha. À, nhưng thành thử ra quý vị ngộ lắm, như chẳng hạn như trong cái chương thập trụ á, mà thiện tài đạo tử đi cầu đạo đó, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là người cầu đạo thứ 13, 14 gì đó, chứ không phải là trong khi Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là mình nói đó gần như là thập địa hết rồi, đẳng giác rồi đó. Đúng ra phải nằm ở, thường thường là trong đó đập 53 vị thiện tri thức. Mỗi diện tri thức thiền đàng tử tiến lên một cấp, tiến lên một cấp. Mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, là được chỉ là gặp là vào khoảng người thứ 13, 14 gì đó. Thế không? Tức là nó nằm trong giai đoạn thập trụ. Nghe Quan Thế Âm thuyết pháp xong là thiền tải vượt tới cảnh giới đó liền. Và nhầm rồi Đức Quan Thế Âm chỉ qua người khác. Nhưng mà Quan Thế Âm thực sự là nằm ở đâu? Thập địa và đẳng giác, tức là đúng là giai đoạn 52. Thì có nghĩa là sao? Bản tất không phải là pháp, các pháp nó viên mãn tất cả các pháp, nên Quan Thế Âm Bồ Tát ở mười thứ 53 vẫn nằm xứ 13, không có chướng ngại gì hết trơn á. Thấy không? Mình bị chướng ngại thôi. Thành thử khi mình đi xứ 13 mà cái tâm thức mình phá hết cái dòng rào của ngã chấp vào cảnh trước, thì ngay cái thứ 13 đó là mình đã lên 53. Trong phẩm nhập pháp giới, ngài thiện tài đồng tử tham vấn 52 diện tri thức. Vậy 52 diện tri thức này có tương ưng với 52 bậc tu của Hoa Nghiêm Kinh hay không? Và lúc tham vấn, ngài thiện tài đồng tử là vị mới phát tâm hai ngày đã tu đến thập nào rồi? Thì đây là một cái trường đã trạng thái nói là lý đó, thì nó viên mãn từ lúc nó khởi đầu. Nhưng mà cái hàng rào cản của ngài ái đó thì phải vượt từ từ. Thấy không? Ngộ lý cho ngài như chánh kiến á, khi mà có cái chánh kiến về con đường giải thoát của tứ diệu đế đó thì Tư Đà Hoàng đã có rồi. Anh Tư Đà Hoàng thấy chánh kiến cũng giống như là A La Hán thấy thôi à. Chánh kiến thì cũng có một thôi chứ không có khác. Thấy không? Nhưng mà việc tham sân si nó có sai biệt nên mới có phân biệt ra là Tư Đà Hoàng quả, Tu Đà Hàm quả, A Na Hàm quả, A La Hán quả. Thấy không? Chân lý là nó có một. Thấy không? Nó chưa hề có hai, tức là nó viên dung dung nhiếp một pháp, nó có tất cả các pháp là nó hồi nào tới giờ nó vẫn vậy rồi. Thấy không? Đó, mà sanh ra là phải đi qua 52 vị để mà tiến lên từng cấp bậc này sang cấp bậc khác, đắc cái trụ này qua trụ kia, đắc hạnh này qua hạnh kia, hồi hướng này qua hồi kia, đến 3 năm cuối cùng là nhập vô cái phổ huyền và Di Lặc Lầu Cát của trang nghiêm của Tỳ Lưu Giá Na. Thì ở đây đó là nó diễn tả là ngộ thì tức thời. Thấy không? Cái là chánh kiến chỉ có một à. Thấy không? Dụng công thì tuần tự. hai cái khác nhau. Lý do là dụng công tuần tự là nếu mà nó tuần tự thì cũng không đúng là tuần tự. Nhưng ngay lúc ngộ tức thời mà cái ngã nó phá mất thì lúc đó vượt liền. Tuần tự là tuần tự diệt cái thằng ngã chấp, ngã ai ngã ái nè. Cái thằng này rất là khó diệt. Kinh Phật nói là thằng này nó đã bao nhiêu đời bao kiếp, nó khiến mình sanh tử trong luân hồi, nó trở thành thói quen rồi, thành nó khó diệt vô cùng tận á. Dụng công là dụng công đối với nó, nhưng mà cái khẳng nhận chân lý á thì chỉ cần nghe giáo lý là khẳng nhận được. Tức là có, bởi vì Tư Tổ nói là có chánh kiến rồi hãy tu, không có nghĩa là có chánh kiến rồi là bằng Phật. Mặc dọc cái thấy biết y chang Phật không khác gì hết trơn á. Tại Bà La Bên thì ông mới nói là không, cái nên ta nói kiến tánh thành Phật đó. Tức là họ nói kiến tánh Phật, tức là nói trên phần những lý. Tức là kiến tánh rồi, cái thấy biết mình giống hệt như Phật cũng thấy tánh không, thật câu vô nhiếp vậy đó. Thấy không? Đó. Nhưng mà hạnh nguyện không phải là Phật. Tham sân si cũng chưa phải là Phật. Cái đó cần phải dụng câu, vượt qua tất cả những hàng rài ngã ái mà nó cản mình ngộ chân lý đó. Nhưng mà chân lý nó đã thành một cái đường lối sẵn sàng để mình đi trên đó. Mà vì bản ngã diệt được một phần thì chứng được một cái cảnh giới nào của bản ngã bị diệt bớt, lên tới một lúc bản ngã diệt nữa thì chứng nữa. Thành ra thực sự quý vị dụng công, quý vị cu, quý vị đắc quả không quả là coi là cái ngã mình diệt cỡ nào, chứ không phải là coi về những cái tham ái mà nó phát sanh qua những phương tiện khác bên này kia rồi mình cho rằng là mình thành công. Chẳng hạn như mình tu giờ mình nói ai cái gì ta cũng có lý hết trơn, thấy không? Mà đó là một hình thức ngã mạng, mình cho mình là hay là giỏi, không phải cái đó là cái kia mà mình coi rằng bây giờ cái tâm mình, tình thương mình nó đã bao la, hồi xưa mình chỉ thương 5-3 người, có vài người mình ghét, bây giờ nó vượt qua đó chưa. cái tình thương mình nó đã trải rộng khóc không, cái sự khoan dung hơn tứ mình, bây giờ cái ngã mình nó còn dính mắc trong cái phạm vi nào hay không, cái đó là cái quả thật sự của pháp tu, thấy không? Chứ không phải là những cái năng lực hay là những cái gì mà nó thần biến, nó kỳ lạ, nó kia là pháp tu, không phải, thấy không? Đó, thành tử ra là bản thể ngay một cái pháp á, nó đã viên dung từ đầu đến cuối, nhưng mà phải chia cái đẳng địa là gì đó, hay còn nói là lý đó, thì đốn ngộ mà sự phải tiêm tu là gì đó, tức là đốn ngộ thì cái ngộ nó giống nhau, cái ngộ nó giống nhau, Nhưng mà khi mình gia công thì người người có cái chấp thủ nhiều, người chấp thủ ít, nên cái sự thành tựu nó có sự chậm rãi. Mà tôi để ý đó, cái người nào mà đi con đường này thường một đội tâm càng rộng tu ra dễ thành công. Vì con bồ tâm mà nó rộng á, tức là ngã ái nó ít, thấy không? Mà ngã ái nó ít đó, thì mình dễ tương ưng với cảnh giới của chư Phật, thấy không? Và mình thành tựu được cảnh giới đó. Thành ra nhiều khi cái quan trọng của mình là mình phải đặt cái cơ sở đó để mình biết, để mình dùng đó mình rọi soi lại cái đường tu của mình, ha. Thì lúc tham vấn ngài Thiện Tài đồng tử á, thì trong kinh điển nó nói đó là Thầy Nhân Tử lúc đó mới cái phát tâm thôi thì gặp ngài Nhân Thù, thì ngài Nhân Thù á thấy ngài Thiện Tài đồng tử là một bậc có căn khí, thành ra ngài mới dùng phương tiện, ngài mới nói giờ muốn theo ta học con đường Bồ Tát đạo để mà thành tựu tất cả sự giải thoát rốt ráo và tất cả những cái gì năng lực gì của như cảnh chứng của chư Phật á, thì phải gặp người đó trước. Ngài cũng không nói là sau đó sẽ gặp năm mấy vậy, thì người đó sẽ có cái nhân duyên hướng dẫn cho, thì thằng tới mới gặp người đầu tiên. Rồi người đầu tiên sau khi giải cái mối chốt của thằng tạo nội kẹt thì chỉ qua tới người thứ hai để giải gỡ cái kia từ từ, thì ngày từ từ ngày tính chứng từ từ, cuối cùng tới ngày cuối cùng, ngày cuối cùng hình như là gặp ngày Di Lặc hay Phổ Hiền gì đó.
Phổ Hiền
Phổ Hiền thì tất cả những công đức viên mãn hết, công đức bản thể là trí tuệ bản thể là công đức thôi. Thành ra nó lấy Phổ Hiền làm cơ sở. Phổ Hiền là hiền, tức là tượng trưng cho viên mãn đầy đủ hết tất cả các hạnh Bồ Tát, thấy không? Các hạnh Bồ Tát gọi là hiền, hiền tức là không có hại ai mà làm lợi tất cả mọi người. Phổ Hiền là cái hiền nó trùm khắp hết tất cả mọi kia. Nà, thì lúc đó đó tự nhiên trí tuệ ngài phát sanh trong một lầu cát, và thấy vô biên những cái thiện tri thức của mình từ kiếp trước mà mình thấy hết, thấy không? Bởi vì coi kinh Hoa Nghiêm á, thấy những cảnh thần biến không thể tưởng tượng nữa. Rồi tức là ngài, nghĩa là trong này á, thì giải đáp á, là ngài Thiện Tài đồng tử á, lúc bắt đầu đi đó thì ngài là một người bình thường, rồi ngài Văn Thù mới là chỉ chân dẫn đi gỡ rồi từ giờ, nhưng mà ngài có tâm cầu đạo, tức là cái tâm luôn luôn hướng thiện, lấy cái thiện làm cảnh giới của mình, nên từ từ nó vượt từ cảnh giới thiện này qua cảnh giới thiện khác, vượt cảnh giới thiện này cứ tắt từ từ lên. Rồi giờ ai có cái gì nữa không? Rồi tất cả những cái gì mà trong thế giới quy ước đó, thì nó đều là một cái sự quy ước. Nếu cô nhận sợi dây thì cái dây năng lực dây nó hơn cái thăng trắng gấp cả triệu lần á. Thăng trắng không có nghĩa là sự gia trì, trong cái mặt tông á, cái thăng trắng á, nó biểu tượng cho sự kính trọng. Thành thử ra mình tới mình gặp Di Lặc Ngài, mình đưa cái khăn lên á, tại nó là biểu tượng quy ước của bậc ở bên xứ Ấn Độ mà. Tức là khi mình kính trọng một người nào thì mình bày tỏ sự kính trọng mình qua cái biểu tượng là một cái khăn trắng. Thành ra nghĩa là khăn trắng không có nghĩa là gia trì, thấy không? Còn khi họ làm đó là họ kết cho cô đó là họ cố tình họ gia trì, tức là họ đồng nhất cái gì này đến cái đó, thấy không? Thành thử ra, nhưng mà sau khi mình dâng cho họ rồi, họ cảm thấy mình là con người đáng quý trọng, thấy không? Họ kính trọng cái tinh công kính trọng của mình, họ đem họ đưa lại mình. Không? Nhưng mà hỏi có linh không? Có linh mà ít xịt à. Vì sao? Vì sao? Một người mà có giới đức là họ cầm cái gì đó, nó có cái ảnh hưởng của giới đức họ tụ trong đó. Hồi xưa cô Trí Hải cô kể một câu chuyện, Thế Giải Còn Sống cô kể một câu chuyện là cô có một người đệ tử bị điên, bị ma nhập. Mà cổ thì cổ cũng không biết phương pháp nào trị cứu mình chút cũng không hết. Thì cổ nghe nói là quan đức ngài Đạt Đa Lạt Ma là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, cái niềm tin cổ kiên cố như vậy, rất là kiên cố, rất là tin cái vụ đó là 100%. Cổ mới đem cái bức tranh Đạt Lạt Ma cổ đưa cho người đó, cũng kêu người đó cứ để ở nhà rồi nhìn ngài nhờ ngài hỗ trợ cho, thì đem nhà để ở nhà thì hết bệnh, ma đi mất tiêu không phải cái niềm tin. Cái bản thể là khi người đó họ trở thành ra là một cái người có công đức, cái gì họ đụng chạm sờ mó đều có ảnh hưởng cái lực của họ trên á. Coi không? Thành ra mặc dầu họ đưa mình không hoàn toàn không có một cái ý nào chú nguyện vô trọng hết trơn, ngoài ra một cái ước lệ của cái phong tục của họ là một sự tôn kính mình. Thấy không? Nhưng mà cái công đức cái gì của họ tự động nó có nhiếp được cái công đức của họ nằm trong. Thấy không? Mà không cố tình nhất gì nha. vì cố tình giá trị là họ đem một công đức khác còn dữ dội hơn là họ bỏ vô nữa, tức là công đức của Bổn Tôn, công đức của Phật, công đức của Bồ Tát. Thấy không? Thành ra vô tình mình cầm cái đó mình cũng được một chút ít công đức nó tràn qua cho mình.
Không phải để cái đó ở đâu?
Không có để đâu, để thì thực sự con không mang lỗi gì hết trơn á, chỉ là cái khăn đó nó không có biểu tượng một cái vị Phật nào trong đó, một vị Bồ Tát nào trong hết trơn, cũng để đâu cũng được hết trơn á. Thấy không? Quý vị mình không có hiểu được những cái ước lệ. Thấy không? Chẳng hạn như thực sự á, trong một cái gì đó, có nhiều người tới nơi bây giờ nên làm lễ cúng hộ ma đi nữa. Hộ ma tức là cúng dường lửa đó, lấy đốt mấy cái đồ kia đồng đó, mà nhiều người đó tin đến nỗi là lấy mấy cái cát đó vô, mấy cái trò đó vô để làm những đặc linh thiêng. Thực sự nó không có linh thiêng gì hết trơn á. Linh thiêng là do tác phát hộ ma. Khi tác phát hộ ma thành, cái đó là những cái dụng thôi, không có ông ấp phê nào hết trơn á. Theo chẳng hạn như mình nói à, cái đó à, thì nó nằm trong cái đàn đó, nó có một cái lực nào, nhưng thực sự nó không có lực. Thành thử ra trong thế giới ước lệ đó, mình đặt trong thế giới ước lệ, mình sẽ biết cái quan niệm của thế giới ước lệ. Khi người ta làm một cái gì, người ta phải có chủ ý trong trọng. Người ta muốn giúp quý vị, người ta phải kết tất cả công đức người ta trọng, tức là ta có một sự bản nguyện người ta để trong trọng. Để cho cái bản nguyện người ta thành tựu cái của người kia, tức là người ta có chủ ý. Còn cái này khi ngài đưa lại cho mình là ngài có chủ ý là tôn trọng thôi. Tức là người này tôn trọng mình nên mình cảm thấy người đó quý. Mình đưa lợi đã chứng tỏ sự tôn trọng. Vậy thôi là hết à. Tại cô muốn cần cái gì đó, cô phải nhờ người ta gia trì. Cô phải có là cái nhân thì người ta mới làm. Thấy không? Chứ người ta biết cô ngứa ở đâu. Người ta gãi. Ít nhất mình nói là con gia đình gì vậy, người ta gia trì một cái lực nào để trừ cái đó, phải không? Ít nhất mình phải có một cái khởi tâm thì người ta mới có khác duyên. Người ta tác duyên là khi nào mình có cái khởi người ta mới ứng. Mình có cái cầu nó mới ứng, còn không có nó không ứng, chung nó ứng vậy. Tại vì mình trong đầu tràng mình cầu cái pháp, đi cái pháp đó. Mình nằm trong đạo tràng đó, tức là mình muốn đi pháp đó, người ta mới gia trì sợi dây đó cho mình. Còn bây giờ thí dụ, mình không phải trong đạo tràng đó, nhưng bây giờ mình bị nguy khổ, mình lên mình cầu người ta. Thấy không? Thì người ta vẫn có thể tác pháp được, và người ta đang để trong bổn tôm, đóng tay gieo cho mình với năng lực để giải trừ cái nguy khổng cho mình. Cũng được, nhưng mà khi mình ở trong đạo tràng là ta biết mình muốn tu, nên ta do cái dây đó để hộ trì cho mình, để mình tu cho nó không bị chướng ngại. Bây giờ nói là cái cảnh giới của Bồ Tát Thập Địa thôi đó. À, cái thập địa nó khủng khiếp vậy nè, chứ mình không phải đơn giản cho mình nghĩ. Đâu phải tinh thần quan nghiêm đâu, nó là chân lý, thỉnh thoảng có tinh thần có phá nào đó. Thấy không? Tại vì mình nhìn pháp theo cảnh giới của mình nên nó thấy là thế gian pháp thôi. Chân lý hồi nào tới giờ nó vẫn là Phật pháp, nó là cái giải thoát nó nằm rỗng rồi, nó không phải là gì quan nghiêm nó mới có cái đó. Đó, nhưng mà tại quan nghiêm á, bắt đầu khi nó nói tới cái đó là nó muốn dùng lý quan nghiêm để nó chứng minh cái đó thôi. Thiền nó vẫn dùng có thể nó chứng minh cái đó được. Nó nói là thành ra nó là gì, cực lạc tìm ở đâu, ngay thế gian là cực lạc đó, thiền nói đó. Thấy không? Đâu cần phải lên cực lạc đâu, ngay thế gian là cực lạc rồi, đó là cái của thiền đó. Thành thực sự ra nó ra Phật nói là ta ra đời đó thì chân lý hồi nào nó vẫn vậy. Cha tỷ dùng cái thấy nghe hay biết để mà diễn tả cho quý vị lợi cái ta thấy nghe hay biết thôi. Chứ không phải là ta cải tội gì trong cái nguyên lý chung toàn thể của thế gian này hết á. Thành ra từ cái đó mà mình mới suy ngẫm là tại sao Phật nói như vậy mà mình không thấy nó là Phật pháp. Đó, tự suy ngẫm rồi tự tìm bài toán giải quyết không được, gặp mấy thầy hỏi. Phải tìm cái giác ngộ của mình á, ráng sao mà tìm được cái giác ngộ của mình. Đó, mình phải có suy tư mình mới giác ngộ thật sự. Còn nếu không là mình cứ lấy cái giác ngộ của người ta làm cái ngộ của mình, rồi mình lầm là mình giác ngộ là không có được. Thấy không? Ra số bây giờ lấy một tri kiến người khác làm tri kiến của mình rồi cho là mình giác ngộ. Thấy không? Cho thực sự bản thể mình không phải là vậy. Thành nó ráng suy nghĩ, mà suy nghĩ không ra thì có sẽ từ cái suy nghĩ đó mình không ra, thì khi mình nghe một ý kiến mình sẽ tự nhiên dở ra, thì dầu nhờ cái ý kiến của người khác mình dở ra thì vẫn là cái suy nghĩ của mình, nên nó là cái giác ngộ. Còn cái này là mình không chịu suy nghĩ, mình chấp nhận, hai cái khác nhau. Thấy không? Bây giờ nói về quan hỷ địa nè. Chư Phật tử Bồ Tát trụ bực quan hỷ địa, thời thành tựu nhiều quan hỷ, nhiều tịnh tính, nhiều ái lạc, nhiều thích duyệt, tức là sự vui vẻ đó, nhiều hân khánh, nhiều dũng dước, nhiều dũng mãnh, nhiều bất đấu tranh, nhiều vô não hại, nhiều vô sân hận, tức là cái địa đầu tiên đó. Chư Phật tử Bồ Tát trụ bực quan hỷ địa, tức này trong này là kinh trong kinh Quan Nghiêm á, vì nhớ chư Phật nên sanh vui mừng. Quan hỷ là vui mừng, mà lý do là tại sao vui mừng? Thứ nhất là không rời tam bảo, nhớ cho Phật nên vui mừng, vì nhớ Phật pháp nên sanh vui mừng. Ở đây có gì nhớ hàng ngày một cái mừng không vậy? Vì nhớ chư Bồ Tát nên sanh vui mừng, Thấy không? Quý vị bị cái lỗi, nhiều cái lỗi trên chúng ta tam bảo lắm. Thấy không? Vì nhớ hạnh Bồ Tát nên sanh vui mừng. Ở đây là không bao giờ không biết có nhớ tới hạnh Bồ Tát không, mà có nhớ tới Bồ Tát sanh sầu khổ chứ không sanh vui mừng. Thế mình làm hoài không được, phải không? Vì nhớ thanh tịnh ba la mật nên sanh vui mừng. Vì nhớ Bồ Tát địa thù thắng nên sanh vui mừng. Vì nhớ chư Phật giáo hóa chúng sanh nên sanh vui mừng. Vì nhớ có thể làm lợi ích cho chúng sanh nên sanh vui mừng. Vì nhớ vào trí phương tiện của chư Phật nên sanh vui mừng. Bồ Tát này lại tự nghĩ, tại vì mình dư giờ không ai hỏi, đọc hết cho hết giờ. Vì tôi đã chuyển và rời tất cả cảnh giới thế gian mà hoan hỷ. Vì thân cận tất cả chư Phật mà hoan hỷ, thành ra cái tâm mình lúc nào phải tìm cách thân cận chư Phật. Thấy không? Vì lìa xa hạng phàm phu mà hoan hỷ. Vì gần bậc trí tuệ mà hoan hỷ. Thành ra trí tuệ có là bậc trí tuệ mà la cánh máy cũng ráng lại gần nha, đừng có buồn. Vì dứt hẳn các ác thú mà sanh hoan hỷ. Vì làm chỗ y chỉ cho tất cả chúng sanh mà sanh hoan hỷ. Vì thấy tất cả Như Lai mà sanh hoan hỷ. Vì sanh vào cảnh giới Phật mà hoan hỷ. Vì vào trong tánh bình đẳng của tất cả Bồ Tát mà hoan hỷ. Vì xa lìa tất cả các sự kinh sợ rùng mình mà hoan hỷ. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát đã được bực quan hỷ địa, thời được sự khỏi hẳn tất cả các sự kinh sợ. Như xa lìa hẳn sự sợ chẳng sống, sợ tiếng xấu, sợ chết, sợ xa ác đạo, sợ oai đức của đại chúng. Tại sao lại được khỏi hẳn những kinh sợ như vậy? Vì Bồ Tát này đã lìa khỏi ngã tưởng, thân mình còn không mến tiếc, huống là của cải, vì thế nên không kinh sợ sự không sống. Vì không sống tức là không có điều kiện để sống đó. Vì Bồ Tát này không trông cầu người khác cúng dường mình, chỉ chuyên cung cấp thí cho tất cả chúng sanh nên không kinh sợ về sự tiếng xấu. Vì Bồ Tát này đã lìa ngã kiến, không có ngã tưởng nên không kinh sợ về sự chết. Vì Bồ Tát này tự biết sau khi chết quyết định không rời chư Phật Bồ Tát nên không kinh sợ về sự xa ác đạo. Vì chí nguyện của Bồ Tát này trong tất cả thế gian còn không ai bằng, huống là hơn, nên không kinh sợ đối với oai đức của đại chúng. Chư Bồ Tát, chư Phật tử, Bồ Tát này lấy đại bi làm trước, chí nguyện rộng lớn không có gì trở ngại được, lại thêm siêu tu tất cả thiện căn mà được thành tựu. Những thiện căn đó như là lòng tin tăng thượng, nhiều lòng tin tăng thượng, hiểu biết thanh tịnh, lòng tin quyết định, phát sanh lòng bi mẫn, thành tựu đức đại từ, không ngàm mỏi, lòng hổ thẹn trang nghiêm, lòng thành tựu hạnh nhu hòa. Ở đây có nhiều người nói mình đắc địa lắm. Quý vị coi trong này nè, coi mình được trong bao nhiêu điều kiện trong này mà mình nói đắc địa. Thành tựu đức đại từ, không ngà mỏi, lòng hổ thẹn trang nghiêm, lòng thành tựu hạnh nhu hòa, kính thuận tôn trọng giáo pháp của chư Phật, ngày đêm tu tập các căn lành không ngàm đủ, gần gũi thiện tri thức, luôn mến thích chánh pháp, cầu đa văn không ngàm đủ, quán sát đúng giới pháp đã được nghe, lòng không y tựa chấp trước, không tham muốn lợi danh cung kính, chẳng mong cầu tất cả vật dụng nuôi sống, phát sanh tâm như thật không ngàm đủ, cần cầu bậc nhất thiết trí, cầu Phật lực du ý, Phật pháp bất cộng, cầu các môn trợ đạo ba la mật, lìa những vua dối, có thể thực hành đúng như lời nói, luôn gìn lời như thật, chẳng làm nhơ nhớp nhà Như Lai, chẳng bỏ giới Bồ Tát, sanh nhất thiết trí, lòng vững như sơn dương bất động, chẳng bỏ tất cả sự thế gian mà thành tựu tất cả đạo xuất thế, tu tập pháp trợ đạo vô thượng Bồ Đề, không mỏi nhàm, thường cầu đạo vô thượng. Chư Bồ Tát, Bồ Tát thành tựu tu tập thanh tịnh tâm địa như vậy, thời gọi là an trụ bậc Bồ Tát quan hỷ địa. Là mình thấy cái hạnh này mình đã không được 1%, là đừng có nói là đắc được địa này. Nhưng mà đại khái mình nói giờ đọc thêm cái này cho thêm chút là vui đó. Bồ Tát này thành tựu đại nguyện, đại dũng, đại dụng, phát 10 đại nguyện như sau. Hay coi mình có dính nào đại nguyện trong này không nha. 1. Phát sanh trí hiểu biết quyết định thanh tịnh quảng đại, đem tất cả đồ cúng dường cung kính dâng lên tất cả chư Phật không thiếu sót, rộng lớn dường pháp giới rốt ráo như hư không, suốt tất cả số kiếp vị lai không thôi nghỉ. 2. Nguyện thọ lãnh tất cả Phật pháp, nguyện nhiếp trì tất cả Phật pháp rộng lớn như pháp giới rốt ráo như hư không, suốt tất cả các kiếp số vị lai không thôi nghỉ. 3. Nguyện trong tất cả thế giới, lúc Phật xuất thế, giáng thần, nhập thai, trụ thai, sơ sanh, xuất gia, thành đạo, thuyết pháp, nhập niết bàn, tôi đều đến gần gũi cúng dường làm thượng thủ, trong chúng thọ lãnh và thực hành chánh pháp, đồng thời chuyển pháp khắp tất cả mọi nơi, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo dường như hơi không, suốt tất cả các kiếp số vị lai không thôi nghỉ. Cái Bồ Tát này là làm hoài không thấy bây giờ nghỉ hết trơn á. 4. Nguyện tất cả Bồ Tát hạnh quảng đại chẳng hoại, chẳng tạp nhiếp tất cả vô ma la mật, tu tập tất cả thanh tịnh, tất cả các trí địa, tổng tướng, biệt tướng, đồng tướng, dị tướng, thành tướng, ngoại tướng, tất cả Bồ Tát hạnh đều nói đúng như thật, giáo hóa tất cả chúng sanh, cho họ thọ lãnh thật pháp, tâm địa được tăng trưởng rộng lớn như pháp giới, rốt ráo dường như hơi không, suốt tất cả các số kiếp vị lai không thôi nghỉ. 5. Nguyện tất cả giới chúng sanh có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, chẳng có tưởng chẳng không tưởng, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, hệ thuộc vào ba cõi, vào sáu loài, tất cả chỗ thác sanh, nhiếp về danh sắc những loài như vậy, tôi đều giáo hóa cho họ vào Phật pháp chẳng dứt hẳn. Trước pháp dứt hẳn tất cả loài thế gian mà an trụ đạo nhất thiết chủng trí, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo dường như hơi không, suốt tả tất cả các số vị lai không thôi nghỉ. 6. Nguyện tất cả thế giới rộng lớn vô lượng, thô tế, loạn trụ, đảo trụ, chánh trụ, hoặc vào, hoặc đi, hoặc đến, sai biệt, như đế võng mười phương vô lượng thế giới, nhiều loại không đồng, đều biết thấy rõ với trí lực, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo dường như hơi không, suốt tất cả số kiếp vị lai không thôi nghỉ. Nguyện tất cả quốc độ vào một quốc độ, một quốc độ vào tất cả quốc độ, vô lượng Phật độ đều khắp thanh tịnh, những đồ vật sáng chói dùng để trang nghiêm, lìa tất cả các phiền não, thành đạo thanh tịnh, chúng sanh trí huệ số đông vô lượng ở đầy trong đó, vào khắp cảnh giới quảng đại của chư Phật, tùy thuận tâm chúng sanh để thị hiện cho họ, đều được quan hỷ, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo rường như hơi không, suốt tất cả kiếp số vị lai không thôi nghỉ. 8. Nguyện cùng tất cả Bồ Tát đồng một chí, một hạnh, không ganh thù, chứa nhóm các căn lành, tất cả Bồ Tát bình đẳng một duyên, thường tập hội không rời bỏ nhau, tùy ý có thể hiện nhiều thân Phật, tự tâm nhậm giận có thể biết rõ cảnh giới chư Phật, quay lực trí huệ, thần thông bất thối, tùy ý du hành tất cả thế giới, hiện thân trong tất cả chúng hội, vào khắp tất cả chỗ khác sanh, thành tựu đại thừa, tu bồ hạnh Bồ Tát bất tư nghì, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo rường như hơi không, suốt tất cả pháp số vị lai không thôi nghỉ. 9. Nguyện thừa pháp thân bất thối, tu hạnh Bồ Tát thân ngữ ý ba nghiệp đều không để luống, huống ai tạm thời thấy được quyết định nơi Phật pháp, nếu ai tạm nghe được âm thanh thời được thật trí, vừa sanh lòng tịnh tính thời dứt hẳn phiền não, được thân như cây đại dược dương, được thân như cây châu như ý, tu hành tất cả hạnh Bồ Tát rộng lớn như pháp giới, rốt ráo rường như hư không, suốt tất cả cố kiếp vị lai không thôi nghỉ. 10. Nguyện ở tất cả các thế giới thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng rời một chân long, mà nơi tất cả chân long thị hiện sơ sanh xuất gia, đến thành đạo tràng thành chánh giác, chuyển pháp luân nhập niết bàn, được sức tự tại trí huệ cảnh giới của Phật, trong mỗi niệm thuận theo tâm của tất cả chúng sanh mà thị hiện thành Phật, làm cho họ được tịch diệt, dùng nhất thiết trí biết tất cả pháp giới chính là tướng niết bàn, dùng một âm thanh thuyết pháp làm cho tâm tất cả chúng sanh đều hoan hỷ, thị hiện nhập đại niết bàn, chẳng dứt hạnh Bồ Tát thị hiện bực đại trí tuệ, an tập tất cả các pháp, dùng pháp trí thông, thần túc thông, quyển thông, tự tạo biến hóa tất cả pháp giới, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo rường như hơi không, suốt tất cả các kiếp số vị lai không thôi nghỉ. Còn nhiều vô số, đại khái như vậy đó. Thấy, ai thấy mình đạt được quan hỷ địa rồi, đó là cái cảnh giới quan hỷ địa thôi. Mấy mình biết là phải, khi có được nó phải có những cái giống gì đó, nó cũng tương đối cũng làm được chứ không phải dễ đâu, cũng phải khó. Cương kinh này nó nói cho mình, nó nói là nó dạy mình một cái điều thôi, trong bản thể một cái pháp đó, nó có nhiều cảnh giới, tức là nó không có một cái tự tánh nào hết trơn á. Thành ra làm sao mình lợi dụng cái chân lý một cái pháp nó không có cảnh giới, không có tự tánh nào, để mình làm sao để mà mình dùng cái không có tự tánh mà mình tu cái pháp của mình. Tại vì trong cái pháp của mình, khi mình đặt để một tự tánh thì mình phải làm tìm được trong cái tự tánh nó vô tánh này ha, ngoài cái tự tánh của mình và những tự tánh trợ cho cái tánh của mình, nó nằm trong cái pháp đó để nó trợ. Thành ra ngay trong một pháp mình có thể mình tu cái pháp đó được thành tựu. Thành ra cái vận dụng mà thay đổi cảnh giới đó ha, là do mình học pháp. Học pháp mình mới đổi cảnh giới được, mình mới có tầm nhìn mình cao hơn, mình mới biết vận dụng, như mình nói về vận dụng cái nhẫn nhục ba la mật ha, để mình đối kháng với cái người sân hận mình, tức là mình dùng cảnh giới về Bồ Tát đạo để mình chuyển hóa cái cảnh giới đối với người sân hận ha, hay là mình vận dụng về cảnh giới về nhân quả để mình đối phá với sân hận, hay mình vận dụng về một cảnh giới là cái hạnh nguyện, cái hạnh Bồ Tát đã phát nguyện, tức là mình phát nguyện tập nhẫn nhục. Thành ra khi mà người ta sân hận đối với mình cảm thấy vui vẻ vì mình có cơ hội để tập nhẫn nhục. Thành ra lúc đó mình sẽ quên cái sân hận, tức là mình chuyển đổi cảnh giới trong pháp học của mình. Thấy không? Thành thử ra mình dùng, tại vì cái pháp đó cảnh giới nào cũng có, nên được quyền mình chuyển tất cả những cảnh giới theo lối học của mình. để tùy thuận trong một pháp và biển tất cả nghịch cảnh thành thuận cảnh hết. À, tất cả thuận cảnh thành ra một cái gì để mà làm tăng trưởng pháp mình mà mình không nổi là ngã mạn. Ha, là đại khái như vậy đó. Cái nguyên tắc của này đó là cái tầm mình rộng, tầm mình bao quát và tầm mình ôm trùm tất cả những pháp khác mà không có một cái sự dính mắc chấp pháp là thấy cái này trúng đã phá cái khai sai vân vân gì đó. Thấy cái nào nó cũng có cái hay để mình học. Không phải hoàn toàn sai 100% luôn. Thấy không? 100% luôn là lý do là đặt tiêu chuẩn không trúng. À, tu mà giải thoát theo thanh văn không cần Bồ Đề Tâm. Nha, trong cảnh giới của thanh văn có Bồ Đề Tâm không còn công, không ảnh hưởng pháp tu của họ. Chỉ có trong cảnh giới của Bồ Tát, cái Bồ Tát đạo tức là đại thừa mới cần Bồ Đề Tâm. Thành ra bây giờ mình phải xét lại là mình thuộc về cái lối tu của mình thuộc về thanh văn hay là thuộc về con đường của đại thừa, con đường Bồ Tát đạo. Nếu pháp mình mà thuộc về con đường Bồ Tát đạo mà cái tâm mình là thanh văn thì cái pháp đó đang chuyển qua thanh văn, thì mày phải dùng cái tâm của thanh văn để tu, và cái quả của cái pháp của mình nó sẽ thành ra cái quả là diệt được tham sân si, chứ không phải là không phải cứu cánh là những công đức và trí tuệ để độ sanh. Thành ra nói ngay pháp đại thừa mà người tiểu thừa mà sử dụng nó thành ra pháp tiểu thừa, không phải là khi đại, cái pháp nó không có định tính nên nó bao gồm cả tiểu thừa cả đại thừa cả gì hết trong đống á. Chứ đừng có nghĩ là mở miệng mình xin mình là đại thừa rồi mình tu cái gì nó cũng đại thừa trật. Nó không có định tính, khi là mình cái tâm mình là tiểu thừa mình tu cái gì nó cũng thành tiểu thừa. Thành thử ra cái lỗi của mình á ha, là không phải là vì mình không có Bồ Đề Tâm ha, mà cái lỗi của mình á là mình hành trì cái pháp mà không hợp với cái tâm của mình. Bây giờ xét lại coi cái pháp của mình là pháp gì, nếu không có là phải chịu khó gặp mấy thầy hỏi tới hỏi lui rồi ta sẽ cố vấn cho mình. À, mình đang bị dính trong cái tâm gì, người ta mới đề nghị mình cái giải pháp nào để đi cái đó, cần Bồ Đề Tâm hay không cần Bồ Đề Tâm. Nhưng mà thí dụ như anh nó đang đi cái pháp tịnh độ, thực sự đó, cái Bồ Tâm là nó thành trợ, tức là nó không cần thiết, tại vì đái nghiệp giáng sanh mà anh có Bồ Đề Tâm thì sanh thượng phẩm thượng sanh, thấy không? Mà nếu anh chỉ cần sanh thôi đó, Bồ Đề Tâm không cần. Thành ra cái Bồ Đề Tâm là cái trợ để mình sách phân hạng thôi, tại vì trong tịnh độ nó có là thánh phàm đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, là hai cái độ của những người không phát Bồ Đề Tâm. Thành thử ra không có Bồ Đề Tâm vẫn sanh được. Riêng về pháp tịnh độ nó nhiếp cả luôn cả căn tánh, nên nó nhiếp cả luôn cái tâm tiểu thừa và tâm đại thừa. Thành ra không phải vì không phát Bồ Đề Tâm mà khó không tiến, mà vì một cái gì đó chưa biết. Rồi, nguyện đem công đức này hướng